Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. người một đời sống an lành trên đời bi bi mà hoan nghỉ dài chúng con về cuộc lần đạo đường thế tôn thì lời hỏi rồi giảng giải như về không lân vui trẻ đã tới đời vẫn chỉ nghe muốn nhờ con tôn thức là cố lần đạo đường đạo chủ thế tên họ không đứng trước đã làm chân chân đường tư mong là cố lần đạo
Nam Mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhaya trên Tam Thốt. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con nguyên trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttanipata, chương 3, Đại Phẩm. Kinh pháp Bà La Môn, Sử gia Thượng Tọa Giác Ngẫm giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bụt Thầy á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh căn chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ
là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giải hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập số 88, kinh Pháp Bà La Môn. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Phật Thầy. Tình huống chỉ có nghe chúng tôi nói không? Dạ, chúng tôi nói gì? À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Và hôm nay lẽ ra là ngày giảng của chúng tôi. Nhưng vì thường tự lực tẩm bận việc này chuyên nghiệp cho nên chúng tôi và thường tự lực tẩm có sự quán đổi. Và ngày thường tự lực tẩm sẽ thiết ngày chủ nhật chúng tôi sẽ thiết. Tính cả chỉ tăng thích những gì trong kinh tập số 38 gồm những bài kinh có ý nghĩa rất thú vị. Nói về cái tốt thì Đức Phật đã thuyết về bài kinh mang lên số 8 kinh hạnh phúc, kinh định lành. Mà nói về cái xấu thì ngài đã thuyết cho nghe về cái pháp quần tỷ vô vật. Và cũng có một điều đặc biệt là hôm nay trong cái bài kinh Pháp Bà La Môn có những vị Bà La Môn ở tại thời nhà Kosala lớn tuổi rồi gần mãn cuộc đời các vị đó mới đi đến Đức Phật. Và bạch hỏi Đức Phật về cái pháp mà tạo thành Bà La Môn thời xưa như thế nào. Và hiện nay những Bà La Môn có còn theo cái pháp Bà La Môn cổ xưa hay không? Thì Đức Phật cũng thiết lên những cái ngày thiết lên những pháp các thần Bà La Môn hay là những pháp mà các vị Bà La Môn thời xưa đã thực hành. Tất nhiên là khi mà Đức Thế Tôn được trình bày về những pháp đó ngày đã thiếu trình bày và họ nghe như vậy, họ quan điểm và họ xin quy y Phật. Thế ra cũng là một điều thú vị, bởi vì chứng tỏ rằng những vị Bà La Môn thời ấy đa phần thì họ rất là tôn trọng Đức Phật và họ rất tin tưởng Đức Phật. Mặc dù Ngài không phải là dần dõi Bà La Môn, Ngài chỉ là dần dõi Xá Lợi Phất thôi. Nhưng khi mà họ nêu những câu hỏi này, có nghĩa là họ có niềm tin lên Đức Phật. Họ rõ biết Đức Thế Tôn sẽ hiểu được Phật ấy, thông đạt được Phật ấy. Và chúng ta cũng có dịp để chúng ta nghe những cái pháp mà vị Bà La Môn thời xưa, thời xa xưa nguyên vị đã hành động như thế nào, đã sống như thế nào. Ai tức là ngay cả thời Đức Phật cũng vậy, các vị Bà La Môn chỉ còn là cái danh nghĩa là Bà La Môn thôi, họ không có theo cái pháp thổ xưa. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe thì tôi rất tập giảng về bài kinh này. Bây giờ thì xin mời Phật tử xin đọc cho chính văn của bài kinh. Chúng ta nên đọc hết bài kinh rồi sau đó tùy thì tôi giảng sư sẽ giảng bao nhiêu đoạn cũng được. Xin mời Phật tử MC Nam Mô Bổn Thầy.
Giáo trình kinh tập suốt tám nhĩ ta cá kinh tập Bà La Môn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ ở Sa Quá Thí tại Thế Tá Qua Ná, khu vườn ông Anatha Viên Lý Cá, rồi nhiều Bà La Môn đại phú ở cô Xá Lá già yếu cao niên trưởng lão đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời họ chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, các Bà La Môn đại phú ấy đặt Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, hiện nay còn có những Bà La Môn nào được thấy là theo pháp Bà La Môn? Vậy này các Bà La Môn hãy nghe và khéo tác ý. ta sẽ nói: Thưa vâng tôn giả. Các Bà La Môn đại phú ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Các ẩn sĩ thời xưa chế ngự sống khắc khổ, bỏ năm dục trưởng dưỡng, hành lý tưởng tự ngã, phạm chí không gia súc, không vàng bạc lúa gạo, học hỏi là tài sản, họ che chở hộ trì kho tàng tối thượng ấy. Đồ ăn được sửa soạn, được đặt tại ngưỡng cửa, với lòng tin họ soạn để cúng mật thánh cầu, với vải mặt nhiều màu, với giường nằm chú xứ, từ quốc độ giàu có họ đảnh lễ phạm chí. Không bị ai xâm phạm là phạm chí thời ấy, không bị ai chí hại, họ được pháp che chở, không ai ngăn chặn họ tại ngưỡng cửa gia đình. Từ trẻ đến 48, các phạm chí thời xưa, họ sống hành phạm hạnh, tầm cầu minh và hạnh. Các vị Bà La Môn không đến giai cấp khác, không mua người làm vợ, chung sống trong tình thương, họ đi đến với nhau trong niềm quan hỷ chung. Ngoại trừ thời gian ấy, thời có thể thụ thai là người Bà La Môn không đi đến giao cấu. Họ 8 tháng phạm hạnh với học thức nhu hòa, khắc khổ và hòa nhã, bất hại và nhẫn nhục. Vị tứ thắng trong họ là phạm thiên nỗ lực, vị ấy không giao hợp cho đến trong cơn mộng. Ở đời bậc có trí, học theo hạnh vị ấy, họ 8 tháng phạm hạnh với đức và nhẫn nhục. Họ xin cơm sàng tọa, vải mặt đô và dầu, thâu nhiếp thật đúng pháp. Họ tổ chức tế tự, trong lễ tế tự ấy họ không biết bò cái. Như mẹ và như cha, như anh như bà con, bò là bạn tối thượng, từ chúng sanh được vị. Bò cho ăn cho sức, cho dung sắc cho lạc, biết được lợi ích này họ không biết hại bò. Họ đoan trang thân lớn, có dung sắc danh xưng, bản tánh là nhiệt tình, trong hành thiện nhiếp ác, họ còn sống ở đời, dân chúng hưởng an lạc. Giữa họ có đảo lộn, họ thấy bậc nhỏ nguyên, thấy huy hoàng nhà vua, thấy trang sức phụ nữ. Các cổ xe khéo làm, thắng với ngựa thường thục, trang hoàng với tấm thảm, người sắc lại nhiều màu, các trú xứ phòng ốc, khéo chia khéo ngăn cách. Đàn bà mặc vây quanh, chúng người đẹp hầu hạ, Bà La Môn tham đắm tài sản lớn của người. Đọc các bài trợ tụng, họ đến Ê Ca Lá, ngài được tài sản lớn, ngài được lúa gạo nhiều. Hãy thiết lập tế đàn vì tài sản ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn vì tiền bạc ngài lớn. Rồi vua bậc lãnh tụ, vương chủ các gia đình được các Bà La Môn nhất phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn về ngựa và về người, quăng con lên nước thánh. Với các cửa thiên tài, lễ tế đàn này xong, họ cho các phạm chí rất nhiều loại tài sản. Bà giường nằm áo mặc, nữ nhân trang sức đẹp, các cổ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu. Các túi sứ đẹp đẽ, khéo chia khéo ngăn cách, đầy các loại lúa gạo họ cho các phạm chí rất nhiều là tài sản. Ở đây được tài sản, phạm chí thức tức chứa, lành được chúng thỏa mãn, khát ái càng tăng trưởng, họ là độc trệ tụng, họ đến ô ca ra. Như nước đất và vàng, tài sản và lúa gạo, cũng vậy là các bò đối với các loài người. Chúng là những vật dụng cần thiết cho hữu tình. Hãy thiết lập tế đàn vì tài sản ngài lớn, hãy thiết lập tế đàn vì tiền bạc ngài lớn. Rồi vua bậc lãnh tụ, vương trụ các ca binh, được các Bà La Môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn trăm ngàn bò bị giết. Không phải với bàn chân, cũng không phải với sừng, con bò hại một ai, chúng được khéo nhiếp phục như con dê con cừu, chỉnh cho nhiều ghè sữa. Tuy vậy vua ra lệnh nắm sừng bắt lấy chúng, giết chúng bằng dao gươm. Rồi chư thiên tổ tiên đế thức Atula với các hàng giả xoa đồng thanh cùng la lớn, như vậy là phi pháp khi gươm giết hại bò. Trước đã có 3 bệnh dục ăn không đủ già do giết hại muôn thú, chúng lên đến 98. Trượng tạc phi pháp này từ xưa truyền đến nay, vật vô tội bị giết, còn người lễ tế đàn thối thất khỏi chánh pháp. Vậy trù pháp cổ này bị bậc trí khiển trách, chỗ nào lễ tế đàn như vậy được xem thấy, quần chúng liền chỉ trích các vị lễ tế đàn như vậy pháp bị hoại, hãng thủ đà tệ xá, bị phân ly chia rẽ, các mạng sắc đế lị bị chia năm chẻ bảy, còn vợ thương rẽ chồng. Các xá lị hoàng tộc, các bà con phạm thiên cùng với mạng người khác, được gia tộc che chở, họ bỏ quên sanh chúng, họ rơi vào các dục. Khi nghe nói vậy, các bà la môn đại phú ấy bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mặt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama với người pháp môn trình bày giải thích. Chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến hạn chung. Chúng con chọn đời quy ngưỡng. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
chúng ta phải nhìn nhận rằng khó có tôn giáo nào, khó có xã hội, khó có văn hóa nào mà cái phương diện tính ngưỡng ngưỡng được xem là cao trọng, có ảnh hưởng lớn hơn là nền văn hóa Ấn Độ. Bốn giai cấp ở trong xã hội của Ấn thì giai cấp gọi là môn đứng đầu, kế này giai cấp sát tế liệt hay là giai cấp chiến sĩ, giai cấp vua chúa, và tiếp theo là giai cấp thương gia, và sau cùng nữa là giai cấp chiến đỡ. Thì phân chia cấp như vậy rõ ràng họ khẳng định là tôn giáo được thượng tôn ở trong xã hội Ấn Độ. Và đây là một ở trong những khía cạnh nổi bật, và điều đó nó cũng ảnh hưởng lớn đến sự ra đời của Đức Phật và truyền bá Phật pháp ở trong xã hội Ấn Độ. Không phải tình cờ tự nhiên mà người Ấn Độ họ lại có một cái sự quý trọng đặc biệt đối với tôn giáo. Như là chúng ta đọc rất nhiều bài kinh, Đức Phật thầy ở cho thấy rằng các vị Bà La Môn thời cổ xưa họ có những cái chuyên hành, họ có những cái hành tu. Chúng ta khoan nói đến là đúng hay là sai, chúng ta khoan nói đến là nó thế này hay thế khác, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thứ của họ thì chúng ta có thể hiểu được là họ đã tuân thủ những cái sự hành trì mang tính tự chế, mang tính cầu quý gì thế nào trong đời sống của họ. Và thưa quý vị, chính vì thế vì Bà La Môn đó là người đã tạo nên những giá trị lớn về mặt tâm linh được sùng bái bởi xã hội. Và chính những vị tu hành hiểu bổn đó đã khiến cho những thế hệ mai hậu, những thế hệ sau này được cái sự trọng vọng kính ngưỡng của các giai cấp khác. Nhưng mà Đức Phật này cũng cho biết thêm là chính do cung kính và lợi đắc về sau này đã làm phú hóa, làm hỏng đi cái truyền thống đó. Mà những người Bà La Môn ngay trời thời Đức Phật còn thường thấy đó, họ đã biến tướng, đã đánh mất rất nhiều những cái hạnh lành mà họ vốn đã có từ thời rất xa xưa. Ngay cả một chuyện rất là đơn giản, đó là người Bà La Môn thời xưa, rất xưa, họ có một cái sự tôn quý đặc biệt đối với bò, bởi vì bò cho họ rất là nhiều thứ. Bò họ cho họ cái phương tiện để cài, cài bừa, bò cho họ sữa để làm thực phẩm, bò cho họ phân để mà làm củi đất. Và những người Bà La Môn ban đầu thì họ rất là tôn trọng của bò. Tôn trọng này thái độ cảm thức biết ơn. Nhưng mà về sau này, những người Bà La Môn, những thế hệ kế tiếp, thậm chí họ còn đi xa hơn nữa là họ rời bỏ. Nhưng mà ngược lại, khi là thờ là thờ, mà khi là làm lễ tế đàn thì họ cũng giết bỏ để tế đàn, để tế lễ. Và cái việc mà giết bỏ để tế lễ đó, nó cho thấy cái tính phi tâm, cái tính chứng khi lòng nhân ở trong sự hành trì. Mà thứ gì, ngay cả cái chuyện mà giết bỏ để mà cho những việc tế lễ đó, nó cũng đi ngược lại với Bà La Môn pháp. Nhưng mà những người Bà La Môn bây giờ tin rằng đó là, đó chính là cái pháp tinh thần, pháp của Bà La Môn. Và thứ gì chúng ta cũng cảm thấy một điều như vậy là có một số những phong tục của Bà La Môn giáo, của những người Arya, ảnh hưởng đến cái phong tục của người Do Thái cổ. Và từ cái phong tục đó nó truyền qua Kitô giáo, mà khi truyền qua cô Kitô giáo thì một số điều vẫn còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhưng bởi vì chúng ta không có được bao nhiêu là bởi vì nó không cần thiết để chúng ta đi quá sâu vào việc này. Ở đây chúng ta có thể nói là cái gì cũng vậy, nó đều bị mai một bởi thời gian, đều có khả năng biến tướng. Dù tôi cho rằng đó là một truyền thống rất là đẹp, dù đó là một cái gì rất là tinh tế, mà đặc biệt là cái chuyện tôn giáo thì chúng ta phải rất là tỉnh táo về điều này. Chúng ta là con người ở trong sinh hoạt của loài người, thì thứ nhất thì tự nhiên là con người, ở trong mọi cái lĩnh vực, từ tôn giáo tới ngôn ngữ, xã hội, mới được thay đổi trong thời gian hết. Nhưng mà riêng về mặt tôn giáo, khi mới ra một điều gì thì người ta thực hiện một cách rất là nghiêm túc. Nhưng mà theo thời gian rồi thì dần dần nó thay đổi. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một cái giáo phái Phật giáo hình thành ở Việt Nam, nó mang cái tính chất như là cách mạng về đạo giáo. Đó là giáo phái Phúc Trị, thành lập ở miền Nam nước Việt. Thời gian ban đầu thì những vị tu sĩ Phúc Trị rất là chú trọng về hành thánh mật, đi chân không, mà y bá nào. Vì tiền đức của Phật giáo Nam Tông và thọ trì chuyển chân lý của xây cất những cái tình xá. Nó có tính chất như là cải cách, thường là hình lục giác. Rồi ở trong cái nghi lễ thọ trì tương đối rất là giản dị. Bây giờ đi sang Hoa Kỳ, so với người lòng thương yêu thì chúng tôi có thể nhận thấy rằng Phật giáo phát triển đã có những thay đổi rất là lớn. Một số đông các vị mặc y thì chúng tôi không biết ở Việt Nam ngày nay là như thế nào, nhưng mà tại Hoa Kỳ một số lớn các vị người mặc y theo kiểu Nam Tông, tức là không còn chuyện y bá đạo thì rất là khó may. Thì các thầy tình vẫn nhỏ và cái màu sắc của y cư sĩ màu vàng lạc đó, nó không có chất lọc lớp một cái nghề, thì là họ mặc y theo cái màu của Chư Tăng Nam Tông nhiều. Và về giáo lý thì càng ngày thành chất học sĩ họ càng trở lại với cái giáo lý thực giới bắt truyền, tức là sự thời của ngày nay không giản dị như ngày xưa. Ngày xưa thì trong chùa cái thời đi cũng Thích Ca, bây giờ thì họ thờ rất là nhiều bàn thờ khác nhau đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng nhân gian. Ở đây chúng tôi không nói là chuyện đúng hay sai, mà chúng tôi chỉ nói là đó là một thí dụ về những thay đổi trong một thời gian. Có thể những điều đó là những điều mà ngày xưa những vị thế giới pháp sĩ đầu tiên là chỉ trích, nhưng mà bây giờ thì các vị đó lại trở lại lấy những điều đó thay vì những điều đó. Thế học giả là chúng ta cũng tìm thấy rất là nhiều những đạo giáo mà thấy sự bất đồng đưa ra những cái tiêu chuẩn hành trì rất là cao, mà chính vì vậy đó tạo nên một cái con số tín đồ to lớn. Nhưng mà khi có một số tín đồ to lớn được cái sự cung kính được lợi đó, thì đâu ngày cái cung kính lợi đắc là tạo ra cái biến tướng và chính mình là cán bộ đấy lấy cái truyền thống cổ xưa của mình. Nó không phải là bài học riêng của một tôn giáo mà con người là vậy, xã hội là vậy. Về đến này thì chúng ta tìm thấy không rất là nhiều bài kinh như là kinh Chuyển Luân Thánh Vương, kinh Khởi Thế Nhân Bổn và nhiều bài kinh khác. Đức Phật phải cho thấy được sự thay đổi theo cái trình tự tiến hóa của xã hội. Và cái trình tự tiến hóa xã hội này nó như là một cái định lực, và định lực đó chúng ta đi theo cái chu kỳ từ thịnh tới suy, từ suy tới thịnh. Ban đầu mình tạo ra cái gì đó rồi nó thay đổi dần dần theo thời gian, rồi nó trở về một cái gì rất là đáng gì. Ví dụ như là trong trường học Phật giáo, ở thời gian ban đầu thì Phật giáo là một con đường, là một lối sống, nhưng mà biến thành một cái tín ngưỡng. Và từ cái tín ngưỡng đó có nhiều vị tổ đề muốn xác lập lại thế nào là nguyên vị của đạo Phật. Và do vậy đặc biệt của Phật giáo phát triển đã sản sinh ra rất là nhiều tôn phái. Tất cả những đạo giáo ở trên thế gian này, không riêng và là môn giáo hay là Kỳ Tô giáo hay là Hồi giáo, Phật giáo, đều đi theo cái chu kỳ tự nhiên như vậy. Trong trường hợp này, bản thân của Đức Phật là một vị xuất thân từ dòng chánh đại diện, nhưng mà ngài là vị chánh đại cảnh giác. Khi các vị Bà La Môn đến chùa thì riêng hỏi Đức Phật về cái pháp Bà La Môn cổ xưa, Đức Phật có cái ngôn ngữ rất là giản dị, ngài đã nói rõ về những cái tánh hạnh, về cái bản chất, về cái ý hướng rất là tốt đẹp con người. Và từ những điều đó nó lại tạo ra một cái dòng truyền thừa rất là phong thịnh của Bà La Môn giáo, để rồi cung kính để dưỡng Phật thân. Để rồi thứ gì nó bao nhiêu là những cái hệ lụy, bao nhiêu là những cái biến tướng, bao nhiêu là những cái sa đạt đó, mình đã làm cho không còn là nguyên thủy nữa, không còn có cái mà chúng ta tìm thấy ban đầu nữa. Có lẽ là khi mình chúng ta nhìn vào toàn bộ bài kinh này thì chúng ta không ngạc nhiên khi mà ngay cả người Phật tử ngày nay làm những điều giống như Bà La Môn giáo hơn là giống như là Phật thời nguyên thủy. Ví dụ như vậy, có một lần Đức Phật đi đến một nơi mà những người Bà La Môn đang cầu kinh, đang cầu nguyện cho một người đã mất. Thì Đức Phật này dùng cái hình ảnh của một cái chiếc ghè đựng đá và dầu. Khi mà bỏ xuống mặt nước thì cái gì nặng nó sẽ chìm xuống và cái gì nhẹ nó nổi lên. Thì Đức Phật dạy rằng một người mà làm những việc phi công đức, làm ác nghiệp, có thể là vì sự cầu nguyện mà họ siêu thoát được. Và một cái cách duy nhất mà người Phật tử thường là thời Đức Phật còn đại thế đó là tác tạo cái sức lành để hồi hướng cho thân nhân hóa tạng. Thì chính vì hình ảnh đó rất là trái ngược cái hình ảnh của đa số các tang lễ Phật giáo ngày nay. Những tang lễ ngày nay có tất cả là hình thức, có tất cả là cầu nguyện, như cái suốt sự thì rất là dễ làm, rất là làm tốt. Và thậm chí những cái pháp bố thí như Bác Thi Na Đa đó cũng ít có người quan tâm, ít có người để ý để mà thực hiện. Tại vì sao? Để chúng ta nặng về đích thực, nặng về sự cầu nguyện hơn là phước chân thực. Chỉ có nó không có chuyện gì để chúng ta nói là nó tốt hay nó xấu để chúng ta phê bình thôi, và chúng ta ghi nhận đó là cái sự kiện tự nhiên. Và thứ gì ngày xưa có cái thời đại đó mà những vị tu sĩ gặp nhau, những vị nào sống ít có vật sở hữu, sống đơn giản, sống hành trì theo giới luật, theo giới định tuệ đó, thì được tán thán, được ca ngợi. Rồi có cái thời mà những vị tu sĩ Phật giáo gặp nhau, hầu như trong cái quan hệ xa gần chỉ nghĩ rằng vị nào có chùa to Phật lớn, vì đâu có cơ sở nhiều, vì là có tiền bạc nhiều thì mới được lấy tập. Và chúng ta thấy điều đó rõ ràng dần già đó mới dẫn đến sự suy thoái của Phật giáo. Và thưa quý vị, nếu chúng ta có mặt ở tại miền Nam California ở trong lúc này và chúng ta nói chuyện với những người Phật tử, thì chúng ta thấy một điều rằng khi một người Phật tử mất đi thì có nhiều chùa đến để mà làm tăng lễ, họ có những cái sự cạnh tranh là làm sao để tụng kinh cho dài, tụng kinh cho hay, cho hình thức cho sơn tụng. Và trong lúc đó không có ai mà nghĩ đến là làm sao cho những người thân nhân của người quá vãng được biết, được hiểu Phật pháp nhiều hơn, làm sao cho thế hệ mai hậu cảm kích cái giá trị Phật pháp nhiều hơn. Mà chúng ta quả thật là đi theo một cái đường hướng nó rất là bài nó môn giáo nhiều hơn là lời dạy chân thực của Đức Phật. Thì thứ thì trong cái bài học này, trong bài kinh này nói đến tín ngưỡng và nói đến sự hành trì, nói đến cái hạnh, nói đến cái sự lập hạnh, và đồng thời nói đến một cái tư tưởng cao khiết làm là sao được. Phải nhận rằng chính thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì ngay cả ngày Ma Ca Diếp cũng có sự tha thiết rằng thời ban đầu thì bổn sư Tăng Già rất là thanh tịnh, rất là tốt đẹp, nhưng mà càng về sau này thì khi chư tăng phát triển đông đảo thì những vị tỳ kheo có phần kém đi rất là nhiều về phẩm chất tu học, bởi vì thời gian ban đầu ít và những vị đến với Phật pháp thường là những vị có gì thì chúng ta gọi là cái tinh hoa, là những cái bậc lớn tượng. Nhưng về sau này đạo Phật lan truyền phổ cập thì sự xuất gia càng rộng rãi, thì những cái ô học, những cái phức tạp càng nhiều hơn. Đó là thời Đức Phật còn phải thế. Chúng ta có thể đòi hỏi một con số cả hàng trăm ngàn, hàng triệu người mà nó tốt đẹp như mấy chục người, mấy trăm vị thời gian ban đầu lúc sơ khởi, khó thử biết được. Đó là cái giá của sự phát triển, đó là cái sự tự nhiên ở trong cái vòng sinh hóa, ở trong sự tinh hoàn của cuộc sống. Ngay cả chúng tôi cũng có trải qua kỳ mà nhiều người cũng than kỳ là khi gia đình mới qua Mỹ đi làm có cực, đời sống vật chất thì có giới hạn, nhưng mà sự phấn đấu của vợ, của chồng, sự phấn đấu của con cái nó làm cho cái cuộc sống rất là đẹp. Đi làm về đi cùng với nhau những bữa cơm, con cái đi học về nương tựa vào cha mẹ. Vậy bao nhiêu năm sau kinh tế gia đình khá lên hoàn toàn, sau bao nhiêu năm dài làm việc cực khổ đã có những cơ sở thương mại, tài sản gia đình khá thêm, con cái ra trường làm kỹ sư, bác sĩ, tạo tiền bạc. Nhưng mà ở trong cái đỉnh tinh hoa quan giàu có của gia đình, ở trong sự phồn thịnh của vật chất, thì cái tình người trong nhà nó không còn gắn bó như là thời gian cực khổ ban đầu. Đó là sự tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta là con người, đó là con người thì nó muốn có những cái sự thay đổi, nó muốn có những cái bao nhiêu cái sự đổi mà chúng ta làm yêu cũng phát triển cũng không được. Và do vậy giữ được cái tính vô thường cuộc sống thì chúng ta giữ được cái tâm trạng. Ngay cả bản thân của chúng tôi xin quý vị, anh em huynh đệ mà tỉnh bỏ ngồi để nhắc với nhau, là có cái thời mà sống rất là cực khổ, đặc biệt là sau năm 75, anh em huynh đệ được suy tử đem về Đông Thành để mà dạy dỗ để mình bình mọc với nhau. Thời gian đó tuy rằng nó khổ, nhưng mà chúng ta thì rất là tha thiết về việc tu học Phật pháp. Thì đến thời là đó mà cái kinh tế của xã hội có tiếp tục cải thiện, cuộc sống khá hơn, dần già thì cái số mà tăng sinh mới sau này đôi khi sự tha thiết mà không bằng cái thời mà mình cứ khổ. Nó tự nhiên là như vậy. Ở điều đó chúng ta rất là khó tránh. Nhưng mà chúng ta nên biết, nên nhớ, nên quý trọng những cái ban đầu. Những giá trị đó có thể là nó thay đổi theo thời gian về mặt hình thức ở bên ngoài, nhưng mà chính những giá trị ban đầu nó lại giữ cho chúng ta cái chứng lực nhất định. Chứ có một trong những cái hướng mà chúng ta tin rất là đúng của Phật giáo Nam truyền từ Nhất Thế Hóa Đa, đó là mình biết rằng không có cái gì đứng yên một chỗ, và ngay cả Phật pháp cũng phải chịu cái chi phối của thời gian. Nhưng mà các vị A Sà Lê Chư Tôn Trưởng Lão vẫn tiếp tục khẳng định là sao gìn giữ cái sự nguyên nguyên của tam tạng kinh điển, làm sao có những cuộc tùng tụng tam tạng, làm sao có những cái ý thức về thế nào là một hình ảnh Phật giáo thực sự từ nguyên vẹn. Thực chất là ở trong những cái sa đà, ở trong những cái biến tướng, ở trong những cái thay đổi của theo thời gian đó, có những bậc thiện trí được trỗi dậy và làm thế nào để thân mình quá thực ra. Và cái đấy là chúng ta thấy là xuất hiện từ thời này qua thời khác và làm cho Phật pháp được quy định. Đôi khi thứ gì chúng ta rất là dễ dàng lấy một cây bình đạo này đạo kia, nói về người này và người khác, nói về thay đổi này thay đổi kia, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng bản thân của mỗi chúng ta cũng chịu cái định lực đó không hơn không kém. Chúng ta cũng đừng quên một điều rằng chúng ta có thể rất là tỉnh táo và tỉnh trọng đối với những sự thay đổi như vậy. Chúng ta đừng quên một điều rằng là con người thì chúng ta có những cái bản chất nhất định ở trong nước hồ kịch ở trong khởi đầu thì mọi việc rất là tốt đẹp, nhưng mà một khi đã có những cái thành công rồi, có những thành tựu rồi, thì con người sanh ra những cái biến tướng. Một bài học mà trong lịch sử chúng ta thường thấy thật là thời gian mà vua Gia Long còn buông tổ đi vào trong miền Nam thì phải chạy qua bên Thái rồi trở về vì những cái tiết dịch, thì thứ gì thời gian đó có thể nói rằng những ôn thần rất là trung kiến và để lại những hình ảnh hy sinh rất là cao quý. Nhưng một khi mà vua Gia Long đã làm nên đại dịch trở thành vị vua khai mở ra triều nguyện thì chúng ta thấy không biết bao nhiêu những người quân thần bị giết chết, không biết bao nhiêu những sự tranh giành đoạt lợi xảy ra, và nó tạo thành một hình ảnh có rất là nhiều điều đáng cho mọi người sau khi mà đã hoàn thành cái biến dịch. Nó là con người, chúng ta sống trong xã hội là người, và chúng ta phải đối diện với chính mình, đối diện với cái bản chất thay đổi theo thời gian. Và tất cả những điều này nó chỉ là một điều những điều rất là tự nhiên. Có khác chăng là chúng ta có ý thức thì chỉ nói cách minh mẫn hay không mà thôi. Thì thứ gì hôm nay thì chúng tôi không có đào sâu vào cái chi tiết về kinh này, và tuần tới chúng tôi sẽ nói rõ trở lại về một số cái chi tiết. Thì những chi tiết này là cũng nó cũng rất là lệ lạc cho chúng ta. Và về cái ngày hôm nay thì được tóm tắt ngắn gọn là như vậy. Bây giờ thì chúng ta bước vào phần khởi nghiệp. Chúng tôi thưa quý vị là sáng hôm nay đó, là chúng tôi phải ra thị trường để trở về Houston. Do vậy chúng tôi sẽ soạn cái câu khởi nghiệp và để tỉnh chuyên tăng nhiều những ngày hoa thị giúp cho phần khởi nghiệp. Bây giờ thì mở đầu cho buổi khởi nghiệp này hôm nay thì xin được tỉnh ở đây chúng ta chỉ thấy có sự tổ hợp đăng. Khi đại thấy có sự tổ hợp đăng như là sự tổ hợp sư đại đi pháp tính, và bây giờ thì chúng ta cũng còn có nhiều điều trong trục rung nữa. Sự tổ hợp đăng là sự tổ hợp sự tổ hợp nghe được không? Nếu sự tổ hợp nghe được xin thần sự tổ hợp đăng trả lời cho câu sau số 1. Thứ gì hôm nay vì được sự thật Việt Nam có vấn đề, do đó khi đang là vào trùng rừng tương đối sẽ khó khăn trả lời thì các câu thảo luận thứ tư nghe nói được nghe không được thì quý vị còn chờ chút nữa.
Hello. 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 Nãy chúng ta mới điều nói mấy tiếng thì mình có rất nặng là cầm biết nên chúng tôi phải chạy ra mà chạy vào được. Bây giờ quý vị quan nghĩ cô tình hảo quan nghĩ cô chát lên cái câu hỏi để sư biết chị trả lời. Không có nghe được tiếng nói nữa, sao lại ở trong cái câu hỏi số 1 mà mình có nêu lên á, phải chăng những cái việc, phải chăng những cái hành trì của bà Nam Môn thời xưa cũng được xác nhận là chuyện khác. Thì ở trong cái câu hỏi của mình có thì con xin trình bày cho anh nói này. Bởi vì chúng ta biết đối với Đức Phật á, thì ngài biết thế nào là chuyện khác, thế nào là bất chuyện khác. Thì cái hành động con người chúng ta thì nó có thể là hành động thiện hoặc hành động bất thiện. Không có nghĩa là chúng ta hành động bất thiện hoài. Ví dụ như bất luận là một cái người nào đó, giờ có Đức Phật, không có Đức Phật á, mình đem của ra mình cho người ta, thì đó đều là gọi là bố thí. Nếu mình cho người ta mà mình hoàn toàn với cái sự bỏ ra đó, không có một cái vụ lợi nào thì đều gọi là bố thí hết. Thì Đức Phật có Đức Phật thì Đức Phật cũng biết được cái đó là thiện pháp, đó là cái thiện pháp. Mà thiện pháp đó thì đều có ở các cái giai cấp hết. Chúng ta thấy Đức Phật ngày nói về cái giai cấp Bà La Môn, giai cấp các cái giới lỵ, giai cấp Ngũ Đà La hay Thiên Đà La đó, thì đều thực hành thiện được hết và cũng đều thực hành bất thiện được hết. Thành ra thiện bất thiện là do cái thiện tâm và do cái bất thiện tâm mà thành thiện. Như vậy thì thì tổ xưa đó những cái vị Bà La Môn đó cũng biết được những chuyện khác chứ không phải là không biết. Và chúng ta thấy nói về cái mặt kinh tướng đó thì trong cái tướng đại nhân đó, hay là cái tướng chuyển luân thánh vương đó, thì là cái cũng có cái tướng phú quý, cái tướng đại quý, đại phú, cái tướng của bậc trí tuệ, bậc nếu mà xuất gia thì phải thành bị cái lãnh giác, cái tại gia gì đó là chuyển luân thánh vương. Thì những cái bài kinh đó nó ở trong cái giáo lý của Bà La Môn nó vẫn có, nó vẫn có. Và chúng ta cũng thấy được là Đức Phật ngày khi mà ngày nói như vậy đó thì ngày cũng nói là những cái sở mà ngày làm Bà La Môn, như chúng ta thấy cái câu chuyện của cái vị vua Mặc Khá Đề Quá thì nhớ cái vị này cũng dạy cái phương pháp mà thành 40 lượng tâm mà tâm được ở phạm thiên và tồn tại đến 84.000 đời như vậy. Thì chúng ta thấy nó như vậy là những cái pháp đó nó vẫn có, và bất luận là người nào hành vi cái pháp đó thì Đức Phật này đều biết cái pháp đó khả năng để chứng được các thần tiền, có thể đè nén được 5 cái tiền cảnh. Thì cái đó là cái thiện pháp rồi, đó là thiện pháp rồi chứ không phải là không có thiện pháp. Thì như vậy á, thì Bà La Môn á, thực hành những cái thiện pháp mà Đức Phật này cũng có nói và phở chưa những gì Bà La Môn đó hành trì những cái pháp mà tế đàn á là như vậy đó, thì Đức Phật ngày nói và ngày cũng kể lại những cái phở quá khứ đó, thì cũng có những lúc ngày cũng lập ra những tế đàn như vậy. Thì chúng ta thấy đó là những cái chuyện pháp mà phở quá khứ khác, thì Bà La Môn trong đó có những vị Bồ Tát trong cái phở quá khứ thực hành những cái chuyện pháp này. Như vậy á, thì những cái chuyện pháp đó được duy trì, mà chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật ngày nói rằng những cái truyền thống tốt đẹp của cha mẹ ông bà đó thì đứa con phải gìn giữ. Như vậy thì Đức Phật đã chấp nhận những cái truyền thống đó là tốt, thì là những truyền thống đó tốt, thì con cái có hiếu thảo phải gìn giữ những truyền thống đó. Và chúng ta cũng nghe rất là nhiều những câu chuyện như cái Bồ Tát của chúng ta mà biết dạy đứa con là bị ré mà bị tật nguyền đó, ít lít tá đó, mà ngày kể lại cái thở đó là ngày tạo ra những cái bố thí đường để ngày bố thí, nhưng mà đứa con đã phá hủy cái bố thí đường đó, đã đánh đập những cái người tự sinh, trong đó có những người Sa Môn, Bà La Môn, có những người nghèo khổ đến sinh. Thì chúng ta thấy rằng những cái gì đó Đức Phật ngày nói rằng đó là những cái thiện pháp mà Đức hành trì sanh lên cõi trời. Thì chúng ta nghe những câu chuyện bổn sanh đó thì chúng ta biết rằng những câu chuyện bổn sanh đó đã được tắm mình ở trong cái loài người, và bình thường những cái bậc Bà La Môn, những người cao quý họ cũng thấy được cái pháp đó, khi mà những cái pháp đó mang lại cái lợi ích cho họ thì họ cũng vẫn hành trì, và Đức Phật cũng xác định đó là chuyện pháp. Như vậy thì ở trong cái câu phản ứng số 1 mà thường gọi đẳng lên đó, thì tôi sẽ trình bày. Bởi vì Bà La Môn á, tổ sư hay là Bà La Môn mà được nói trong kinh điển đó, thì cũng có thực hành thiện pháp và cũng là thực hành một thiện pháp. Như vậy là lúc mà thực hành thiện pháp đó, thì nó đều là cho cái quả vui. Quả vui đại diện bằng cái thiện pháp nó là gì? Là tôn khéo, tôn ngoan và sản xuất, trong nghĩa lầm cho ra quả vui. Còn lúc nào đó mà những vị mà chắc chặt sai lầm hành trì những cái pháp mà tác tại chúng sanh để tế đàn đó, không có làm những cái tế đàn như bố thí đó mà tác tại đó, thì Đức Phật người đã nghĩ tế đàn như vậy đó là mang lại nhiều cái đau khổ cho chúng sanh. Còn những cái tế đàn mà không có tổn hại, không có đánh đập, không có kéo lôi, không có hành hạ, không có phải nước mắt mà làm đó, thì đó là những cái tế đàn mà cũng bất thiện, những tế đàn mang lại cái lợi ích cho chúng sanh. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 đó thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì con sẽ giới thiệu trình bày cho bây giờ thì con xin dẫn dắt trình bày đó. Alo, hôm nay thì chúng ta đẳng không biết thì bằng cái gì không, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi nhận được cái tín hiệu là chúng ta sẽ trả lời những câu thảo luận mà chúng ta đã nghe ra, và chúc chờ và có cái câu giải sư vào thì chi tiết nhà thảo luận. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ trình tự trả lời những câu thảo luận này. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 á, trong câu thảo luận số 2 á, có nêu về câu có căn cứ nào trong kinh điển để nói thời này á, thời đại này là cái thời mạt pháp của đạo Phật. Ở trong kinh điển thì chúng ta chỉ nghe nói những cái điều mà ví dụ như Đức Vua Bà Tê Na Ý nằm mơ mà thấy những điều nó diễn tiến đó. Thì Đức Phật ngày có nói ngày có giải 16 điểm mộng này, rồi ngày nói thời sau này mới xảy ra chuyện này, còn trong thời Đức Phật thì không có. Trong cái thời sau này đó là gì? Cái thời sau này nghĩa là thời mà người ta không có tôn quý cha mẹ, hoặc là người ta không có tôn quý các trưởng lão, rồi những người tu phải đầu lị những người không có tu hành tinh tấn, hay là không có tu hành thật, mà những người tu phải cúi lòn những người tu giả này để mà tồn tại. Thì ở trong cái 16 điều mộng này thì nó có những điều này, có lẽ là nhiều khi người ta nghĩ về cái điều này mà ta nói tài mặt, nhưng mà thật sự ra đó thì Đức Phật ngày tuyên bố đó, lúc nào mà là người còn hành theo cái thiện pháp này đó, thì cái thiện pháp của Đức Phật nó hiển lộ. Nên nhiều khi chúng ta không có thể nào nói mạt pháp có nghĩa là không còn Phật pháp, mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái loài người không thực hành thiện pháp. Thì chúng ta thấy nếu mà nói về Thiên Chủ Đế Thích đó, thì quý vị thấy Thiên Chủ Đế Thích đó, mỗi ngày lại sáu phương, sáu phương ở trong đó đó có người con mà hiếu thảo cha mẹ. Người con hiếu thảo cha mẹ cũng được Thiên Chủ Đế Thích lễ bái, và Thiên Chủ Đế Thích nói rằng ngày nào mà còn cái người con mà hiếu thảo cha mẹ đó, thì ngày đó còn những người sanh vào trời, còn những cái vị Bồ Tát, còn những cái vị để tạo duyên để giác ngộ giải thoát. Như vậy thì Thiên Chủ Đế Thích vẫn lại những cái người con mà hiếu thảo với cha mẹ, và Thiên Chủ Đế Thích cũng vẫn lại cái người cha mẹ đó, mà biết cái phận sự của mình, ví dụ như dạy con có không làm việc ác, dạy con làm việc lành, giới thiệu con vào đời, vợ con thì chồng con đúng lúc để tạo tài sản lắm trời. Những cái người cha mẹ mà có cách để dạy con như vậy đó, thì Thiên Chủ Đế Thích cũng vẫn lễ bái những cái hạng người như vậy, và ngày nào còn những hạng người đó thì trời người đó thì còn rất là nhiều những hạng chuyện trí thức. Như vậy thì Thiên Chủ Đế Thích nói như vậy thì lễ bái mỗi ngày như vậy, mà khi mà Thiên Chủ mang cái bị đánh xe, khi Thiên Ma Tự Ly hỏi đó, thì Thiên Chủ Đế Thích nói như vậy, và chúng ta căn cứ vào cái thiện tâm và cái bất thiện tâm đó, ngày nào mà là người thiện tâm còn đó thì loài người sẽ còn sanh về cõi trời người, và cái duyên lành mà cái thiện pháp mình hành trì đó nó sẽ dẫn dắt mình để thành vị Phật. Còn nếu mà ngày nào đó mà là người không có thực hành đó, thì chúng ta thấy rằng là người không được thành thiện pháp đó, thì nghĩa là sau khi chết mình rơi vào khổ cảnh, rơi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, ăn la. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó thì chúng ta vẫn thấy được cái thời kỳ của Đức Phật là một vị có lục thông, có tuệ phân tích, một vị chánh đẳng chánh giác, có 72 cái loại tuệ và để thuyết giảng cho chúng sanh nghe, để dẫn dắt chúng sanh đó, thì cái thời kỳ đó thực sự là thời vi hoàng. Còn Đức Phật là cái thời kỳ mà gọi là vàng son nhất của Phật giáo. Còn khi mà Đức Phật viên tịch niết bàn rồi thì chúng ta thấy rằng có một người, một vị mà mất đi rồi là chư thiên mà nhân loại đau khổ, đó là vị Phật chánh đẳng giác. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói điều này rõ ràng là khi nào Đức Phật này không còn đó, thì chúng sanh nó rất là khổ lụy, vì có Đức Phật ở Đức Phật này mỗi ngày ngày bữa lưới đại bi để ngày tìm chúng sanh có duyên để ngày thuyết giảng, và những cái lời giảng dạy của ngày được học hỏi, được làm cho những cái hiển lộ cái sự pháp này. Còn khi mà Đức Phật này không còn đó, thì chúng ta thấy không còn một vị chánh đẳng chánh giác để chuyển cái pháp luân này nên là cái pháp luân này thì do cái pháp của một đối tượng, nhưng mà vì không có người vận chuyển nữa, thành ra không có thuyết giảng nữa, thì hoặc là các ngày lúc ngày các ngày còn ở đời thì các ngày có lục thông, có lục thông thì những cái lục thông mình các ngày làm cho chúng sanh mà tới lên làm tinh thì cũng rất là nhiều, tinh rất là nhiều, và biết được ngày có một sự chánh đẳng chánh giác để có những thành thông như vậy. Nhưng mà khi Đức Phật này viên tịch niết bàn rồi thì còn nói đến các vị thánh, các vị thánh, thì nếu mà các vị thánh mà lần hồi mà viên tịch niết bàn rồi á, thì Phật pháp thì chúng ta thấy rằng không còn những cái bậc mà viên tâm nữa, thì còn lại những cái bậc mà gọi là hiểu không được Phật pháp. Nhưng mà các ngài đó nhiều khi á thuyết giảng nhưng mà chúng ta không có thực hành, nó cũng có mà. Như vậy khi không có thực hành mà nó bạc pháp là không còn pháp, có nghĩa là không còn người chứng đắc lục thông tuệ phân tích, hoặc là không còn người có tam minh, không còn người tuệ phân tích nữa, thì có nghĩa là nó mất đi cái đó thì chúng ta gọi là mẹ. Chúng ta hiểu mặt khác theo kiểu đó, thì lúc nào mà không còn những cái người mà mất đi một số người nào thì chúng ta gọi là mất đi. Rồi khi nào đó mà Phật pháp như là cái tạng A Di Đà mà không còn người thọ trì thì chúng ta gọi là cái tạng A Di Đà bị diệt, vì không còn người thọ trì nữa. Ngày nào tạng kinh không còn thọ trì nữa thì chúng ta gọi là tạng kinh không còn người thọ trì. Còn lúc nào mà không còn người thọ trì tạng lục nữa thì chúng ta gọi là không còn người thọ trì, có nghĩa là không còn ai thọ trì, có nghĩa là không còn người học hỏi truyền bá nữa thì chúng ta gọi là mất đi. Thì nó đồng nghĩa với cái từ gọi là mạt, mạt là ngàn khổ, hoặc là mạt là tận cùng, thì ta gọi là mạt. Mạt là cái từ mạt là cái nghĩa là cái từ nghèo, mạt pháp là nghèo, có nghĩa là nghèo của người truyền dạy là dạy của Phật. Nếu chúng ta hiểu như vậy á, thì cái thời nào mà còn có như vậy á, thì chúng ta là thời kỳ mạt pháp, nghĩa là đạo Phật nó bị mai một đi, bất luận là thời nào và bất luận thứ nào mà không có thì chúng ta gọi là thời đó là người không có. Nhưng mà bây giờ còn có người biết phân biệt mạt pháp thì không và Phật pháp á, thì chúng ta cũng vẫn nghĩ rằng có một số người biết phân biệt như vậy thì họ cũng vẫn là người biết Phật pháp. Nhưng mà cái số biết ít quá, cái số mà không biết nhiều quá thì chúng ta sẽ hiểu như thế đó. Từ ngữ nó chỉ là một cái ngôn ngữ để biết, để nói lên cái nghĩa pháp thôi, cái gì. Nếu mà cái từ ngữ được dùng đó, nhưng cái từ ngữ này á, thì trong Phật giáo thì tỏ Đức Phật không có nói đến vấn đề này. Tại vì cái thời đó mà còn Đức Phật chỉ nặng giác chuyển dương cái chánh pháp đó, thì chúng ta không dùng cái từ mà pháp. Và sau này không có người để làm đó. Bởi vì ta nói nghèo, cái nhà này nhà giàu quá thì có người để làm ra của. Còn ta nói nhà này nghèo quá thì nghĩa là không còn người nào làm ra của nữa, ta gọi là nhà nghèo. Nhà nghèo nghĩa là người ăn nhiều thì người làm cũng có. Thì chúng ta hiểu cái mạt pháp nó hay như cái Phật pháp thành thành nó cũng giống như vậy, thì nó cũng rất là dễ. Cái từ ngữ chỉ là từ ngữ thôi, chứ nó cũng không có nói lên cái vấn đề gì. Nhưng mà nếu chúng ta là cái người không phấn đấu đó, thì chúng ta tính hiểu từ mạt pháp của chúng ta đi ai đó, đi quan hoặc là không có phấn đấu nỗ lực đó, thì cái từ mạt pháp này sử dụng như vậy có thể ảnh hưởng đến cái người học Phật. Còn nếu chúng ta hiểu theo cái từ ngữ mạt là không có còn phát triển, mạt là nghèo khổ pháp, mà nghèo khổ pháp, Còn thành thời kỳ mà tỉnh Pháp á, thì Pháp được quảng bá rộng rãi, nhiều người được thành Phật Pháp, người ta quý trọng thì gọi là tỉnh Pháp. Và chánh Pháp được tỉnh hưng thịnh thì chúng ta căn cứ vào cái sự có nhiều và không có mà chúng ta gọi là mạt hoặc là tỉnh, thì chúng ta sẽ thấy được nó cũng không có nói lên cái ý nghĩa gì nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà nói theo cái một số người mà khi họ nói đến mạt Pháp là bi quan đó, thì cái sự đó nó sẽ ảnh hưởng lay động đến cái tâm tư của chúng ta. Còn khi mà chúng ta có lòng tin tâm sạch rồi đó, lòng tin vào thiện pháp rồi đó, thì chúng ta biết rằng dù thế gian này không có ai được thành thiện pháp, nhưng mà chúng ta được thành thiện pháp là vẫn quý báu. Bởi vì Đức Phật nói chân lý, dù có một người thì chân lý đó cũng là hiển lộ, còn dù có 1000 người làm sai không phải gì vậy chân lý nó không lại. Chân lý là sự thật, cái sự thật nó dù 1000 người không hiểu thì cái sự thật nó cũng có. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 á, thì là như vậy, chúng tôi xin trình bày như vậy. Không biết bữa nay biết sư trưởng trẻ không biết. Nếu sư trưởng trẻ được á, thì thân tỉnh sư trưởng. À, bây giờ thì có đại đức Tuệ Nhẫn ở trong Đông Rung, không biết Đức Tuệ Nhẫn có thể chia sẻ không? Nếu mà Đức Tuệ Nhẫn có thể chia sẻ được á, thì Đức Tuệ Nhẫn có thể trả lời những câu số 3 đi. Có chính xác chăng để nói là danh và lời, cung kính và lời đất là cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái sự suy thoái của đạo giáo? Nếu được thì Đức Tuệ Nhẫn giơ tay để thảo luận thì cái câu thảo luận số 3 này. Không biết Đức Tuệ Nhẫn có chiếc máy không? Có nít mà không có tay, không có người không? Có nít mà không có người không? Mà có người không biết có thể gì tốt không? Alo, có gì có nghe được không? Có gì còn nghe được không? Cũng có lúc mà hưng thịnh, cũng có lúc không có hưng thịnh như vậy đó quý vị. Cái lúc thì giảng sư rất là đông, nhưng mà cái lúc đó thì không có giảng sư, giống như là bữa nay thịnh và ngày mai suy vậy đó. Thì là tình những người có sức máy không? Bởi vì chúng ta thấy đối với đạo Phật á, thì bất luận là ngày nào mà chúng ta làm lành thì là ngày tốt hết. Nếu ngày tốt mà chúng ta làm xấu á, nó cũng trở thành ngày xấu nữa. Đó là cái người Phật tử có chánh kiến nên hiểu như vậy. Còn nếu mà người Phật tử không có chánh kiến, họ còn căn cứ vào cái ngày tốt ngày xấu. Nhưng mà vì họ không có chánh kiến và chánh trí đó, nếu họ có chánh kiến và chánh trí đó, thì họ thấy rằng cái phát hiện á là cái mẫu là được tán thán. Cái mẫu chuyện pháp được tăng khác. Còn nếu mà không hiểu vậy thì họ cần căn cứ từ ngày này, tháng này, năm kia, năm nọ, 31 bước qua, 33 bước lại, hoặc là 51 bước qua, 53 bước lại gì. Họ nói là lung tung như vậy. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái điều mà Đức Phật tuyên bố. Thế thì bây giờ chúng tôi không có thấy là Đức Tuệ Nhẫn nữa. Bữa nào mà nó nghèo, nó ngờ vậy đó quý vị. Nghĩa là không có ai hết á. Hoặc là bị bận rất nhiều công việc, hoặc là bị chi phối. Công việc rất là nhiều, hoặc là tiền thì nó không có ổn định lúc thì như vậy. Chúng ta cũng thấy được Phật pháp là cũng như vậy, nó cũng là nhân viên thôi. Nếu mà không có nhân viên thì nó không có nhân viên thì nó tịnh, không có nhân viên thì nó chi. Nhân viên là điều kiện để tịnh đó. Nên bình thường cũng chúng ta cũng ưa nói quý vị, người nào gọi là có duyên đó, thì bây giờ mình cứ hành pháp đi, gọi là có duyên. Duyên là cái điều kiện. Nếu mình có cái điều kiện đó thì gọi là có duyên để giác ngộ. Còn nếu như chúng ta không có điều kiện thì gọi là không có duyên. Nếu được tử mà hiểu như vậy á, thì cái duyên đó là cái điều kiện thôi. Bởi vì cái từ duyên á, cái duyên tăng bốn duyên đó là điều kiện. Duyên nhân duyên là điều kiện của nhân. Điều kiện của nhân gọi là nhân duyên. Cảnh duyên là điều kiện của cảnh. Do cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh trí, cảnh vị đó gọi là cảnh duyên. Do cái điều kiện của cảnh này mà tâm tiện là một chuyện tâm tên gọi là cảnh duyên. Nghiệp duyên á là do cái điều kiện của thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, gọi là cái nghiệp tốt, nghiệp xấu gọi là nghiệp duyên. Vị thực duyên là những cái nghiệp nó cho ra kết quả sai thời gian, mình gọi là vị thực duyên, ví dụ vậy. Thì chính những cái điều này đó thì chúng ta thấy ở trong cái câu thảo luận số 3 có chính xác chăng khi nói về danh và lợi, cung kính và lợi đất là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái sự suy thoái của các cái đạo giáo. Thì chúng ta thấy cung kính và lợi đắc á, cung kính là được cái nhiều người tôn trọng, lại đắc là có được từ cái nguồn mà tính tâm hy sinh đó, bỏ ra gọi là lợi đắc, cái nghĩa là người Phật tử mà bố thí thì gọi là lợi đắc cho chư tăng. Cái lợi đắc là cái gì mà được những người thiện tính bỏ ra để có người nhận đó. Thì thật sự nó không phải là cung kính mà lợi đắc đó, đó là cái chủ yếu mà nó phi pháp. Và chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật, người ta rất là cung kính Đức Phật, và cái lợi đắc mà chúng ta nhận được nó cũng rất là nhiều Phật pháp nữa. Ví dụ chúng ta thấy là mỗi ngày chúng ta đi bác, người ta cúng dường không cần phải thuyết giảng Phật pháp, nhưng mà tại vì họ được nghe Phật pháp từ Đức Phật rồi, họ tỏ ngộ được pháp và họ thể hiện cái sự bố thí cúng dường để giảng cái chúng duyên. Như vậy thì cung kính và lợi đắc không phải là cái nguyên nhân để đạo giả bị thoái. Nhưng mà nhiều khi đó, cái người mà họ được cung kính và lợi đắc, họ sanh ra cái sự dễ vui, sanh ra cái sự hư đốn. Chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật, các cụ tâm thái mà các ma duy ti đó nhập vào dân chúng để dân chúng đi cúng dường đó, thì lúc mà cúng dường nhiều như vậy đó thì chư tăng là có nhiều là sanh ra hư hỏng, nghĩa là những cái vị đó không có tu tập mà giống như đời ăn nhậu rồi bài bạc rồi đủ thứ chuyện đó. Thì lúc bây giờ những người đó do nhiều của cả tiền bạc đó, gọi là có những cái sanh ra có đó cơm lạc bánh định thêm mà nó cơm bánh lại thèm nọ kia đó, nhiều kia đó. Chính cái lợi đắc nó có nhiều, cái cung kính có nhiều rồi, mình không có thực hiện chuyện khác nữa mà mình lo mình thụ hưởng và mình làm những cái điều mà gọi là từ những cái lợi đắc có đó mình sanh ra cái sự hư hỏng. Thì chính cái điều đó nó là cái điều mà khiến cho ác ma ti nhập vào dân chúng đi mắng chửi Đức Phật và chư tăng. Thì có một số mà chư tăng mà đi theo Đức Phật các cuốn tịnh hóa thì Đức Phật ngày dạy ví dụ như khi có được cung kính hay là lợi đắc đó thì nên quán chủ Phật thực để đẩy lùi về cái tham ái, nên những vị cô đó không có bị cung kính và lợi đắc bị cuốn vào bất thiện. Còn một số mà chưa tỳ cô mà không có gần Đức Phật các cuốn tịnh hóa đó thì bị cung kính và lợi đắc đó sanh ra cái bệnh mà gọi là dễ vui và cái bệnh mà không có thu hút, cho nên các ma mới nhập vào dân chúng để mắng chửi chư tăng. Nhưng mà có những vị mà được Đức Phật ngày thuyết giảng thì ngài nói rằng người ta mắng chửi mình đó là một cái điều mà mình bị được tu nên tham nhẫn. Thì ác ma cũng không có làm gì đối với một người tu tập, cũng không làm gì được, nhưng mà đối với người mà không tu tập đó thì cung kính và danh lợi đó, cung kính là lợi đắc, nó sẽ làm lây chuyển cái tâm tu của người đó, khiến cho người đó có những cái cung kính, do cung kính mà nói những cái điều sai lầm. Ví dụ chúng ta thấy những người mà cung kính, họ cung kính thì hỏi họ những cái đó họ phủ nhận. Chúng ta thấy tiền thân mà Đeo Bá Tá khi mà được vua cung kính là vị thầy dạy đọc cái chú thuật đó, thì khi hỏi chú thuật đó thì người thầy của vua mới nói rằng cái chú thuật này học được từ một cái vị Bà La Môn cao quý, chứ không phải là học từ một cái người Cổ Đại La thấp hèn, thì cái thần chú nó không còn linh nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là do cái cung kính mà vị này làm bị nói sai sự thật, nói dối với Đức Vua là cái thần chú này không phải là của cái người gia tộc thấp mà là của bậc Bà La Môn cao quý, thì khiến cho cái thần chú này không linh thiêng nữa. Thì chúng ta thấy có những cái cung kính, ví dụ như mình ở gia tộc thấp, mình học với một người thấp nhưng mà mình được vua cung kính mình là cao quý đi, thì bây giờ hỏi mình về cái dòng tộc mình dối trá, mình nói dòng tộc mình là dòng tộc cao quý chứ không phải là dòng tộc chuyên đại an, thì cái đó là do cung kính mà mình vi phạm những cái học giới, cũng do lợi đắc cũng có nữa. Từ cái lợi đắc đó mà mình thấy nếu mà mình chúng ta thấy Bà La Môn ngày xưa đó, họ có cái chủ trương như thế này: nếu mà mình đi thăm Đức Phật đó thì mình sẽ mất lợi đắc, do cái tiếng của mình đó, là mình cao quý, bây giờ mình đi đặt ảnh lễ một người khác đó, thì mình sẽ mất lợi đắc, cái sự cung kính và lợi đắc sẽ giảm đi. Thì chính vì như vậy nên những người Bà La Môn ở đó họ không có đi kính Đức Phật, nhưng mà có những người Bà La Môn đó họ không có coi cái đó là điều mà họ sợ hãi, nên họ cũng vẫn đi cung kính cảnh lễ Đức Phật. Thì những người Bà La Môn đó là những người có cái sự kiên trì trong chuyện pháp, có cái chi tiến trong chuyện pháp, nên họ kinh tính, mật giác kinh tính như vậy. Nên chính những vị Bà La Môn đó họ chứng đắc đạo quả. Còn những cái vị Bà La Môn nào sợ mất cái lợi đắc hoặc mà giảm sự kinh tính, trình kinh tính người khác thì giảm. Giống như bây giờ mình làm thầy như vậy, đi làm học trò ai đó, thì mình sẽ cặp mắt người ta cứ nhìn mình là người học trò. Thì kinh tính giảm thì cái lợi đắc cũng giảm. Chính cái điều này đó là khiến cho nó sẽ suy giảm những cái lợi ích. Và chính những điều này đó nên những cái tôn giáo nó cũng bị cái điều này, và nó sanh ra cái sự hư hỏng cũng có. Nên mình chủ gì thấy con người mình, nếu mà thầy dạy, nếu mình có ai đó cung kính đảnh lễ mình, thì mình nên thu thúc, mình nên tưởng nhớ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì mình giống như cái khác để người ta lại thôi. Còn nếu mà mình chuyên mạng, mình nghĩ rằng mình được người ta lại đó, thì mình sẽ bị cái tự giả của mình đó là một cái bất thiện pháp, và nó sẽ giết chết mình. Khi mình bị tập trung chính, mình sẽ tâm ra nhiều cái chuyên mạng làm một pháp bất thiện, mà nó không có lợi ích gì. Còn cái lợi đắc cũng vậy đó. Nếu mà cái lợi đắc mà mình thấy mình có chính đáng để được thọ hưởng cái này không, nếu mình thấy mình không có chính đáng, nhưng mà người ta vẫn đem cái vật để cúng dường, vì người ta cúng dường cho các bậc thánh, nên như vậy thì mình chẳng làm ta để mình chính đắc bậc thánh, thì như vậy là mình sẽ thừa hưởng được. Còn nếu không thì mình coi như là người con là thừa hưởng cái tài sản của cha của mẹ là Đức Phật và các thánh. Thì mình suy nghĩ như vậy thì mình còn tâm tôn kính các bậc thánh, thì mình cũng sẽ không bị lợi đắc đó làm cho mình suy giảm. Nhưng mà nếu mình không có hiểu đúng đó, thì cái lợi đắc đó nó cũng sẽ làm cho mình được lợi rất nhiều, nó sẽ là cái lòng tham tăng trưởng, mình sẽ hủy hoại mình đi. Như vậy thì các tôn giáo nào cũng vậy đó, chúng ta thấy những cái tôn giáo nào mà khởi đầu người ta thực hành để người ta lấy lòng tin đó, ví dụ ngày xưa một số cái Phật giáo mà tại Việt Nam mình có mặt đó, người ta hành khởi đầu người ta đi trên không, rồi người ta không có đội đón, hoặc người ta không có ăn tam định luật mà ăn chay, thì họ mở đạo được người ta tôn kính rất là nhiều. Nhưng mà sau này những cái người thừa hưởng sau này họ hư hỏng, thì những cái tôn giáo đó cũng bị người ta bị thế gian họ suy chết, và họ cũng xa lánh từ từ. Thì cái đó là tùy vào cái người mà được thừa hưởng mà không biết gìn giữ, thì nó sẽ đi đến sự suy thoái. Thì thời nào cũng vậy đó quý vị, nếu mà mình nghĩ rằng mình xứng đáng thì là mình đã đoạn từ phiền não rồi. Còn khi mình không xứng đáng thì mình được hưởng của tổ phụ của mình. Mình biết gìn giữ thì mình sẽ được tồn tại lâu, còn nếu không thì mình sẽ bị loại diệt. Các tôn giáo, dù là Phật giáo hay các tôn giáo khác, nó cũng như vậy thôi. Bây giờ thì sẽ nhẫn có trở lại chưa? Nếu mà sẽ nhẫn có trở lại rồi thì cho chúng tôi biết. Cần cái gì trước để xác định. Thì nói gì chứ, mình làm được lúc nào thì mình cố gắng mình làm thôi, chứ tại không nghĩ như vậy. Không nghĩ là mình làm thì mình phước cái tổ tâm mình xác định liền. Biết đâu cái phước thì nó chưa tổ tâm, cái bệnh thì nó do cái nghiệp tổ tâm mình không biết được. Nên Đức Phật nói rằng điều kiện chưa chín mùi đó, người thiện bởi vì nghiệp ác chưa chín mùi đó, người ác thấy là vui. Khi nghiệp ác chín mùi, người ác mới thấy khổ. Điều kiện chưa chín mùi đó, người thiện thấy là khổ, nhưng mà điều kiện chín mùi thì thấy là vui. Thì cũng như vậy, nhiều khi mình hành những cái pháp, nhưng mà cái nghiệp thiện nó chưa có chín mùi. Như là cái nghiệp ác bây giờ nó không tổ tâm, thì mình cần phải chịu khổ thôi. Bây giờ thì trong cái câu thảo luận số 4 nói là Phật Pháp dạy về tế tự Buddha. Thì thật sự Đức Phật ngày dạy về cái sự tế tự đó là sự, chúng ta biết thực tế là có một cái đấng nào đó để mình tiêu muốn và mình y cứ vào đó để mình tôn thờ, thì chúng ta gọi là gì cái tình tế tự. Thì thật sự đó thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì ngày nói về cái ân đức Phật Pháp Tăng, ân đức cha mẹ, ân đức tổ tiên của mình là những cái ân đức mà mình phải có tâm ghi nhớ. Vì mình có cái tâm ghi nhớ như vậy đó, mình mới suy nghĩ về cái sự khó khăn khổ đầu mà cha mẹ ông bà mình tồn tại để duy trì những cái biện pháp này. rồi đến đời cha đời ông của mình cũng duy trì như vậy, rồi bây giờ tới lượt mình cũng phải duy trì. Nó giống như bây giờ quý vị thấy rằng con người mà có một cái sức khỏe từ tuổi nhỏ bây giờ tới lớn mình làm được nhiều vậy đó, thì cái sức khỏe đó, nó từ tuổi nhỏ mà được tích lũy đó là do nhiều năm tháng mình được tích lũy cái sức khỏe đó, và mình tài cái sức khỏe đó mà cũng phải biết chắc tài thì nó sẽ không có mất chức. Còn nếu mình không biết hết thì mình sẽ bị diệt vong. Thì cũng như vậy, người là người hay là gia đình được cao quý đó là do nhiều đời ông bà tổ phụ của mình làm những việc tốt, cái tiếng tốt đã được lan rộng trong loài trong các nghe các khác, nên người ta tôn quý mình từ bây giờ mình cũng phải gìn giữ những cái điều đó. Và mình nếu mình có gìn giữ đó thì mình phải có cái sự tôn kính và có cái sự hành theo. Nên thường thường chúng ta hiểu tự tế là một cái phương pháp, tự là nói đến cái mình nói tự là chùa hay là tự là một cái cơ sở, thì cái tự đó là một điều kiện để thể hiện cái sự tôn kính. Nên cái tự tế tự đó mình hiểu theo một cái nghĩa đó là có một cái pháp gì đó người ta biết được cái pháp nó cao quý nên người ta gìn giữ. Nên cha mẹ chúng ta đó, là có cái ân đức với chúng ta, ông bà chúng ta có ân đức với chúng ta, nên bây giờ mình biết để gìn giữ, mình tế cúng trong đường. Tế cúng trong đường cũng giống một cái từ tế tự vậy, có cái gì tế cúng trong đường, tế cúng hiến cúng những cái con linh đó, thì Đức Phật này dùng những cái từ ngữ đó và những cái từ ngữ đã có trong nhân gian rồi, thì để nói lên cái sự hiến cúng cho những cái con linh đó, là những cái người mà có cái công ơn với mình. Cái cách hiến cúng cho con linh đó, ví dụ như mình phải tạo phước cúng tế cho cúng dường cho các bậc có cái giới hạn để mình dâng cái phước đó cho những cái vong linh bằng cách cúng dường mà chúng ta nghe tắt cái đại đa đa ná là phước cúng dường cao thượng đó. Thì những cái điều đó chúng ta hiểu là đó là cái pháp tạo những cái pháp mà mang lại cái lợi ích cho cái tổ tiên dòng họ của mình, cho những người mà mình quý kính. Mình quý kính có nghĩa là chúng ta gọi chung là tri ân và báo ân đó quý vị. Tri ân là mình luôn tri xét về cái ân của người đi trước. Báo ân là mình tìm cách để mình thể hiện cái tấm lòng của mình, cái tâm tư của mình đối với cái người quá già. Thì cái đó dùng cái từ mà chúng ta gọi là tri ân và báo ân. Thì cái từ tế tự đó là một cái nói lên cái pháp tri ân và báo ân thôi. Mình báo ân cái bậc mà tiền nhân đi trước, mình dùng cái tư cách thể hiện cái tư cách của mình để nhớ ơn những người đi trước đó. Ví dụ như giờ chúng ta thấy mình nhớ ơn ông bà cha mẹ mình thì mình làm những việc thiện để tôn vinh cái ý nghĩa cao quý một cha mẹ ông bà mình đã làm trong cái thanh tiền. Mình làm những cái điều đó để người ta tán thán cha mẹ ông bà mình. Nên những việc làm đó mình gọi là làm để tôn vinh những cái bậc mà đã đi trước rồi. Nên chúng ta hiểu cái từ tế tự trong một cái nghĩa quý kính những cái bậc đi trước, và chúng ta làm những cái hành động để biểu lộ cái sự quý kính đó đối với người đi trước. Thì ở trong đó có Đức Phật này nói những cái từ này chúng ta hiểu như vậy đó, thì đối với con cái đó, thì tôn kính cha mẹ, đối với học trò thì tôn kính thầy tổ, đối với đệ tử thì tôn kính thầy tổ là cái chuyện mà mình phải có làm. Như vậy thì đó là cái điều mà là hiện pháp, đó là cái pháp mà luôn luôn là có là bậc trí, nên tri ân và báo ân đó là hai cái pháp. Người trước họ làm việc tốt mà người sau nhớ được cái việc tốt của người trước sẽ thể hiện cái việc tốt hiển lộ lên trên đó, thì đó là tri ân và báo ân. Như vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 4 đó, Phật pháp dạy gì về tế tự. Thật sự thì cái từ tế tự chúng tôi đã nói gì đó, cái từ ngữ mà thường dịch mà chúng ta gọi là dùng cái thuật ngữ trong Phật giáo này, về thuật ngữ trong Phật giáo thì nói lên cái ý nghĩa của Phật pháp, ý nghĩa của đứa con hiếu thảo làm cái pháp mà tốt, nó giống như noi gương cha mẹ của mình để làm việc tốt vậy. Thì cái hiểu cái pháp tế tự là cái pháp mà dạy cho mình làm những việc tốt. Còn cái từ mà tế cúng thì chúng ta hiểu nó khác hơn cái sự tế cúng là có một cái người nào đó mình cúng, mà cái từ tế cúng đó thì nó rộng rãi hơn. Ví dụ cúng cô hồn các bạn, cúng âm binh, cúng những cái người nào mà linh thiêng đó, thì nó như vậy đó. Còn tế tự là mình hiểu trong cái nghĩa là cúng tế những cái bậc ngũ âm của mình. Tự là giống như là mình hiểu là một cái, ví dụ như nói chúng ta dùng cái từ tự viện là cái ngôi chùa, một ngôi chùa. Thì tế tự là tế cúng ở trong cái dòng tộc của mình. Còn cái từ mà tế cúng thì nó nhiều hơn. Nhà riêng mình cúng cô hồn không? Nếu mà nhà riêng mình cúng cô hồn một chút, mình tỉnh chưa tăng về tụng kinh cúng hồi hướng phước cô hồn thì tốt hơn. Nếu mình cúng cái kiểu đó thì cũng tốt. Còn nếu mình cúng cô hồn mình để mình tạo sự lầm lẫn cho mình á thì không nên. Tại bình thường gì biết rằng á, người ta nghĩ rằng cô hồn ăn được, nhưng mà thật sự ra trong Phật giáo á thì những cái loài ngã quỷ nó không có ăn được. Nhưng mà nó rất là thích người ta cúng. Chúng tôi nói, chúng tôi đưa hình ảnh ví dụ mà cúng cỏ hồn giống như là người ta quăng cái cục xương cho con chó vậy đó, cục xương khô á. Cục xương đó thì chúng ta có thể đẻo thành cái cây mà thành giống cục xương quăng cho con chó, nó thấy giống như cái cục xương thì nó nằm hoài vậy. Nhưng mà nó liếm là nước miếng của nó thôi, chứ thật sự nó cũng không có được gì từ cái xích gỗ mà dạng cục xương hết á. Mình hiểu là xương ở đây là tổng cộng gì để ấy hết á. Chứ mình đừng có hiểu là xương còn dính thịt và xương mà có tủy rồi á, chúng ta nghĩ như vậy là xương nó có dính những phần khác nữa. Còn nếu mà xương không thiệt luôn đó, thì con chó nó liếm cục xương đó nó cũng mừng, đúng không? Thì câu hồn hay là các đảng hay là âm binh hay là ngã quỷ đó, thì chúng ta nói cái gì đó là những cái dông linh mà đói khát đó, họ mong muốn ăn uống nhưng mà họ không có ăn được. Họ ăn được nhưng mà cúng cho họ thì họ mừng, giống như là con chó mà con cục xương nó mừng vậy, nó liếm liếm nước miếng của nó thôi, chứ thật sự cũng không có được gì từ cục xương khô hết á. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng ta nên hiểu, nếu mà chỗ nhà chúng ta sợ cô hồn các đảng âm binh ngã quỷ rồi đó, thì chúng ta cứ cúng dường trả tăng và hồi hướng cho những người xung quanh đó. Thì cái đó là cái pháp mà thiết thực nhất. Nhưng mà thật sự ra thì vì cái pháp mà hiểu đúng thì ít có người nói và cũng ít có người thành. Họ tạo mê tín để làm cho người ta bụi lược thì dễ hơn. Trên đường thường quý vị thấy rằng những cái tôn giáo mà họ không chỉ là người đó thì họ làm cho người ta ngu dân. Còn những cái tôn giáo mà thật sự làm cho người ta thông minh đó thì không bao giờ mà làm cho người ta ngu dân được. Cái tôn giáo mà làm cho người ta thông minh đó thì người đó phải thực hành tốt, người ta thấy cao quý người ta mới cúng dường. Còn những cái tôn giáo mà làm cho người ta ngu đần đó là người ta thể hiện cái tôn giáo đó nhưng mà làm cho mình mê tín để mình không biết cái gì hết mà mình sợ hãi mình cúng như vậy thôi, chứ thật sự là họ cũng giống như là họ làm mà họ cũng tự lừa dối họ luôn, họ cũng chẳng biết gì hết á. Nên những thường thường cũng chỉ biết những người mà chúng tôi thấy, những người mà họ tay đàn chỉnh tế đó, những cái ông thầy chỉnh tế họ cũng rất là mê muội, họ cũng không biết được những cái điều này. Nếu mà họ biết thì họ không làm những gì, nhưng mà họ có thể làm vậy gì tiền gì bạc gì danh gì lợi thôi. Chứ thật sự nếu mà họ biết những điều đó nó không có và họ vẫn làm đó, thì thật sự hoặc những điều đó Đức Phật không có dạy mà họ vẫn làm đó, thì họ vẫn biết được cái thời kỳ Đức Phật không có dạy nào cái chuyện đó. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn tai đàn tỉnh tế cô hồn các đảng rất là thịnh hành. Và chúng tôi còn nghe người ta nói rằng tiếng sĩ bây giờ không bằng tiếng dông đâu, tiếng dông bây giờ còn hơn tiếng sĩ. Có nghĩa là người ta đã học Phật pháp làm tiến sĩ rồi nhưng mà không bằng tiến linh đâu, tiến linh còn hơn tiến sĩ nữa. Tại vì tiến sĩ á thì phi pháp người ta không cho nhiều hết á, nhưng mà tiến linh á, mấy người mà họ làm ăn phi pháp mà họ giàu sang, nghe nói tiến linh là người chết của họ cúng á, họ đưa rất là nhiều tiền cái gì, nên người ta mới chặt là tiến sĩ bây giờ không bằng tiến linh là cúng người chết á, còn hơn tiến sĩ nữa. Tại vì những người đó họ làm cho người kia mê muội, nên họ làm họ vẽ ra phải đốt cái này phải dán cái kia, là phải cúng đúng giờ đúng giấc, phải cúng cao cúng hạn cúng hình cúng dép cúng giày cúng trẻ hơi rồi cúng điện thoại di động cúng máy tính cúng xe tải cúng xe bốn chỗ cúng cái này cúng kia đó. Thì họ làm như cái tâm mê muội, chừng nào họ bày ra nhiều chừng đó. họ bày ra họ dán áo, dán quần, dán nhà, dán cửa, rồi họ dán xe hơi, nhà lầu, dán điện thoại, rồi tiền đô, tiền euro, tiền này, tiền thật cái nọ, vàng coi, vàng cục, bạc coi, bạc cục đủ thứ hết á. Thì chính là họ làm cho người ta mê muội, nên á, họ mới có nhiều tiền. Còn bình thường những tôn giáo mà làm những người ta thông minh á, thì mình phải làm đúng. À, vì mình thuyết giảng người ta nghe rồi, mình phải làm đúng, làm thông minh. À, nếu mà làm không vậy á, thì người ta sẽ không cúng dường cho mình. À, người ta biết mình làm sai rồi, mình nói được nhưng mình làm không được. Nên thì thường thường chúng ta thấy bình thường á, quý vị biết bình thường những cái người mà họ làm những cái việc không đúng mà có phát tâm với của cải đó, thì đối với cái người tu tập mà thật sự đó thì họ sợ điều đó, họ thấy những điều đó là họ biết chi pháp và họ sợ cái nhân quả. Còn những người mà họ không có sợ nhân quả thì họ đâu có biết nhân quả là gì đâu, họ sợ hoặc là họ bị tài khiến, họ không có trí tuệ để biết cái đó là cái tội. À, giống như gì biết, giống như một người mà học Phật pháp, giống như người họ biết luật đó, họ làm điều này họ biết, họ làm điều này bị bắt, bị tội đó, họ bị tội như vậy đó. Nhưng mà cái người mà họ ngu á, họ biết họ làm điều đó, họ nghĩ được, nhưng mà họ cũng vẫn bị cái tội như vậy thôi, cũng vẫn bị cái luật pháp chi tội như vậy thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy, đối với cái người tu sĩ tại gia đó, thì bất luận là chỗ nào mình thấy có ma, có quỷ, có phi nhân á, thì cái tỉnh sư tăng đúng ra khác là những cái tăng đến cúng dường để chỉ ta còn đứng trước những cái lời ngã quỷ, và cái tăng tập kinh cho những cái lời ngã quỷ đó họ nghe được, nhờ cái tăng chỉ trước là lời ngã quỷ đó tăng về dàn cảnh chứ không phải này để dán nhà, dán cửa, dán điện thoại về lòng sợ hơn. Cái đó là mình mê muội mình, và cũng cái người đó cũng làm cho mình tăng trưởng cái sự mê muội để đạt được cái lợi tức của họ thôi. Bây giờ thì mình cái tế tự đó mà chúng ta hiểu sai lầm nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì Đức Phật ngày dạy cái điều này đó, đối với con cái đó là làm phước hồi hướng cho cha mẹ đó, khi quá giảng đó, thực tế tế cúng tăng đường đó là Đức Phật người nói có ba cái điều người ta muốn có con đó, để giữ gìn tài sản, muốn có con đó, để tế cúng tăng đường, và muốn có con đó, để nuôi dưỡng tuổi già. Có ba điều này người ta muốn có con. À, nên đó, chúng ta thấy giữa cái người Đông Phương và cái người Tây Phương nó khác nhau ở chỗ là người Tây Phương họ không biết Phật pháp nên họ không nghĩ vấn đề này, còn cái người Đông Phương thì đa số họ biết được là có con để nối dài dòng dõi của mình, có con để giữ gìn tài sản của mình, là có con để tế cúng ông bà tổ tiên, tế cúng những người quá dạng, đó là nói đến cái sự cúng tiếng cúng cho mình. Mà có thể là nhiều khi chúng ta hiểu theo người đời là cúng ông bà, còn trong Phật pháp thì cái Đức Phật dạy cái cúng đó nó cao thượng hơn chút xíu, đó là cúng dường cho những bậc họ những cái bậc thịt đó. Còn cái người quá giảng là tái sanh rồi mình cúng đó là tưởng nhớ thôi, chứ không phải là cái người quá giảng ở đó. Nên nhiều khi chúng ta cũng gặp những người mà họ quá mê muội, chúng ta nói nếu mà ai đó nói cúng người ta ăn thì Phật giáo phải bài 365 ngày là cũng cúng hết, mà cúng từ 15 đến 100 năm. Lúc nào mình còn sống thì mình cứ cúng cho người chết, nhưng mà thực sự Phật giáo không có nói vậy. Phật giáo nói rằng mình chết thì mình không có ăn được cái vật thịt đó, nên mình chỉ cúng tế tự đó là tưởng nhớ thôi. Năm người chết thì mình cúng một ngày để mình tưởng nhớ cái người đó còn sống, là người đó đã làm ra của cải tài sản cho mình. Bây giờ mình bày dọn ra cúng theo cái người ta sống, người ta chết vậy, nhưng mà sống cũng ăn, chết cũng ăn, người ta nghĩ được thôi. Và cái đó là cái điều mà chúng ta hiểu là Đức Phật này nói cái điều nào do cha mẹ mình muốn, còn cái điều nào Phật pháp dạy nó khác với nhau. Và không có thể mà áp dụng cái điều mà Đức Phật này nói cha mẹ mình muốn mà mình áp dụng vô Đức Phật dạy được. Nên cha mẹ mình muốn có con là có ba điều mà cha mẹ mình suy nghĩ đó, là giữ gìn tài sản, nói dài định giỏi và tế cúng tông đường, ba định giỏi người ta muốn có con. À, thì cái đó là Đức Phật là biết được cái tâm tư của tất cả chúng sanh là muốn có con là như vậy, thì để tế tự như tông đường. Còn Phật pháp là dạy thì mình chết thì mình phải tái sanh, nên Đức Phật là nói con đâu tài sản đâu, người ngu hay nghĩ con tôi tài sản tôi đó, tự thân còn không có. Có nghĩa là tự thân là gì? Mình tái sanh đó là do cái tâm tục sinh của mình, và khi chết nó có một cái tâm tục sinh khác, có thể là mình kiếp này mình tục sinh làm cái tâm thiện hợp trí ly trí mình được làm người, nhưng mà kiếp sau mình làm án nhiều quá đó, cho ra cái tâm tục sinh thẩm tấn mình tái sanh vào địa ngục xuất sanh, thì sanh làm chó con mèo gì đó, thì mình đã tái sanh một kiếp khác rồi, mình phải chịu cái khổ đó thôi. Rồi người ngu có nghĩ là con tôi đại sản đâu, nhưng mà Đức Phật nói rằng con tôi đại sản đâu, tự thân tôi cũng có. Có nghĩa là mình tái sanh do nghiệp luân hồi, do quả luân hồi, mà chính là do phiền não luân hồi mà tạo ra. Những cái phiền não là bất tiện đó thì nó sẽ dẫn mà khỏi khổ thôi. Ừ. Như vậy thì Phật Pháp dạy rất là rõ ràng để chúng ta thực hành một chuyện, để chúng ta đoạn từ cái phiền não để chứng ngộ. Còn đối với khi Phật Pháp đó, thì người ta hiểu lung tung, người ta hành không có đúng theo lời dạy Phật, chúng ta phải hiểu cái cách trật tự như vậy. Còn ở trong cái câu thảo luận số 5 á, nói về người Phật tử nên làm gì để Phật Pháp được tinh thịnh. À, thì nếu mà nói Phật Pháp tinh thịnh thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Một là chúng ta Phật Pháp, hai là chúng ta hành Pháp, ba là chúng ta hộ Pháp. Đối với những chỉ có ba thì chúng ta phải làm. Còn đối với chư tăng đó, học Pháp, hành Pháp và hoằng Pháp thì Phật Pháp phải tinh thịnh. Hoằng Pháp là đi dạy, học, đi thuyết giảng, đó là cái phần tử chư tăng. Chứ thường thường quý vị biết rằng người ta nói làm Phật tử mà đi tầm để mở chuông đi cúng tô hồn cũng gọi là Phật tử nó không phải. À, không phải là cái việc đó gọi là cái việc của Đức Phật. Việc Đức Phật ngày xưa là Đức Phật ngày, Đức Phật còn ở đời, Đức Phật ngày thuyết pháp cho Phật tử vào lúc buổi chiều. Đức Phật ngày giáo giới cho chư tăng là những người xuất gia đi theo Đức Phật vào lúc 7 giờ tối. À, Đức Phật ngày thuyết pháp cho chư thiên, tạm thiên. Rồi Đức Phật ngày đi bát giáo duyên để cho người ta bố thí cúng dường, để gieo duyên trong cái cúng dường tam bảo. À, thì cái điều này là cái điều mà Đức Phật ngày làm. À, nên thì thường quý vị gọi là năm cái Phật tử đó. Ví dụ buổi sáng là Đức Phật ngồi thiền, cái buổi là chuyên thiền trong cái duyên. Sáng là Đức Phật đi bát. À, cái thọ thực thực hiện buổi trưa xong thì chư tăng buổi chiều thuyết pháp Phật tử. Tối Đức Phật giáo giới cho chư tăng, rồi Đức Phật canh một Đức Phật thuyết pháp chư tiên, canh hai Đức Phật thuyết pháp phạm tiên, canh ba canh tư Đức Phật chỉ tịnh, canh năm Đức Phật ngồi thiền để quán chúng tâm thái duyên để độ. Đức Phật ngồi làm như vậy suốt 40-45 năm. Như vậy thì người Phật tử cũng nên học Phật Pháp, thì có học rồi chúng ta mới hiểu đúng. À, học Pháp, rồi chúng ta hành Pháp. À, hành Pháp là chúng ta áp dụng để triệt hạ phiền não, triệt hạ tà kiến. À, nên cái đó là các phẩm dưỡng người tu sĩ. Hộ Pháp là hộ những người thuyết giảng Phật Pháp, hộ những người mà gọi là hành cái đúng Pháp gọi là hộ Pháp. Nên hộ Pháp là chúng ta hiểu là hộ Pháp là gì? Hộ là giúp, hay là hộ là hộ trì, hộ cho cái pháp á, hộ trì cho pháp. Có nghĩa là ở đó là cái người nào học pháp á, thì mình cúng dường cho người nào học pháp, tạo điều kiện cho người đi học pháp. Nên bình thường quý vị biết rằng bên Thái Lan á, những cái vị tu sĩ ở trong chùa đó là có nuôi chư tăng. Nhưng mà chư tăng mà đi học á thì mặc cái y màu cam á, và người tu sĩ họ biết đó, họ tranh thủ họ cúng dường để cho vị chư tăng học. À, mà những cái thứ là quốc giáo thì quý vị biết là nó có một cái điểm ở trong chùa bao nhiêu người họ biết hết á, công ty đó con của ai xuất gia họ biết hết, nên họ biết cái người đó tu thiện tu giả hết á. Tại vì họ quan tâm đến chùa quý vị, nên họ không có bị những cái điều gì mà gọi là rắc rối hết á. Còn chúng ta là người Việt Nam chúng ta gặp nhiều cái rắc rối lắm. Rắc rối là chúng ta không có đến chùa, chúng ta không biết ông đang ở đâu. Rồi ông đâu tu thiện tu giả, ông đi như vậy là chúng ta cúng lung tung. À, nghĩa là người kia chúng ta thấy những người ở tứ quốc giáo đó thì họ cúng dường vật thực, họ chỉ cúng dường một phần nào đó để cho vị này chi dụng đi học thôi, chứ không phải là họ cúng nhiều tiền đâu có gì. Ừ. Tại vì họ biết cái vị đó có thể học họ cho bao nhiêu đó là bao nhiêu người cho để cái vị đó đủ đi từ đi học. Và trong chùa đó có mấy chục ông sư đi học họ cũng cho một người chút vậy đó. Ừ. Chứ không phải là họ tạo điều kiện cho vị đó có nhiều tiền đâu, không phải. Tại vì họ biết tại vì những người đó họ là những người tu rồi họ quần tục, nên họ biết họ phải ủng hộ cho người đó đi học là học họ bao nhiêu để người đó đủ học. À. Còn đối với Phật tử Việt Nam chúng ta thì khổ tâm bề là chúng ta không bao giờ chúng ta quan tâm chùa chiền sống chết cái kệ. Nếu mình gặp đó thì thiện tâm mình cúng dường, mình cúng nhiều cũng ít, thể có nhiều cúng nhiều, có ít cúng ít, hoặc là nhiều cũng không cúng. Còn những người ở chúng giáo thì họ cũng như vậy, nên họ hộ pháp rất là đắc lực. Hộ pháp đắc lực là họ biết được cái trong chùa và họ cũng đã từng xuất gia rồi, nên họ đã làm những cái việc làm đó rất là điều và Phật pháp cứ tiến triển điều Chúng ta nói giống như là mình học một tam vậy đó, cái gì vào chùa học chút vậy, chứ không phải học một lần mà thông minh đâu. À, và mình cũng tu mãi cũng chút vậy để tâm sự kiên trì của mình. Mình cũng có nhiều người quý vị thấy rằng do học Phật Pháp nó học thời gian cao rồi đi ra hết xong rồi không học nữa. Ừ. Thì quý vị biết rằng lúc nào mình học Phật Pháp là tâm thiện, lúc nào đi ra hết là tâm tham. Ừ. Mình phải phân biệt như vậy. Nên những cái người mà họ ăn á, họ biết rằng bữa hôm nay mình ăn á, một thịt tốt hay là ăn một thịt không có tốt. À, ăn xong bị thổ tả, họ biết ăn tốt. Ừ. Cũng như vậy, ngày nào sống với cái tâm thiện thì họ biết rằng cái tâm tốt. Còn nếu mà sống với tâm bất thiện thì họ biết cái tâm xấu. À, nên họ học Pháp rồi họ phải hành Pháp. Học Pháp để biết được tâm thiện và tâm bất thiện, lúc nào là hành động thiện và lúc nào là hành động bất thiện. À, còn khi hành á, là mình áp dụng để đoạn từ thiện nào. Còn nếu mà mình á, theo kiểu mà mình không có biết học mình như thế nào hết, mình vô mình không nghe rồi không biết chắc lọc để mình nghe. À, rồi mình không có biết cách để hành, rồi cuối cùng mình lâu năm mình vẫn còn bất thiện, lâu năm mình cũng có tiến bộ. À, còn những người biết học Pháp, biết hành Pháp thì họ sẽ áp dụng để đoạn từ thiện nào. Nên họ thấy được cái thiện tăng trưởng hay là thiện không tăng trưởng, họ biết được. Đó là cái cách có trí tuệ, Phật Pháp có trí tuệ. Rồi hộ Pháp là họ biết cách để hộ, hộ trì cho chánh Pháp được tồn tại, hộ trì cho cái chánh Pháp được tồn tại. Nên khi mà họ biết được những cái vị trí Pháp, biết được những sự đã thuyết giảng như thế nào họ biết được, và những sự đó thuyết giảng đúng Pháp là khi Pháp họ biết được. Nên bình thường chúng ta ưa nói với vị đó, thì Đức Phật này dạy có hai pháp mà để cho người ta có chánh kiến đó. Nghe một người giảng và kém suy nghĩ, đó là chánh kiến trong tự. Còn khi nghe một người giảng và không kém suy nghĩ bị tà kiến, cũng nghe người ta giảng nhưng mà không kém suy nghĩ nên bị tà kiến. Nên quý vị biết những người mà họ đầu độc mà mình tà kiến đó, họ cũng giảng vậy. Chúng ta thấy không? Thì họ cũng phải giảng, họ cũng phải giảng, nhưng mà họ giảng theo cách của họ, rồi mình không có đủ trí tuệ để mình hiểu, cho mình hiểu sai nên mình sanh ra tà kiến. Nên những người họ cũng truyền bá những tôn giáo, nhưng mà những tôn giáo cũng rất đông tín đồ, như chúng ta thấy Hồi giáo cũng rất đông tín đồ. Như vậy họ cũng giảng là cái người ta nghe, nhưng mà họ giảng sai, và cái người nghe cũng nghe sai luôn, người nghe không qua chánh kiến, nên cuối cùng họ sanh ra tà kiến. Và bây giờ nếu mà giảng đúng và cái người đó khó nghe, ở đây phải nói là giảng đúng, là giảng đúng nhân quả, giảng đúng cái trạng thái của tâm bất thiện tâm thiện, rồi người đó nghe và người đó suy nghĩ đúng nữa, người đó phải suy nghĩ đúng nữa trong cái chánh kiến. Như vậy thì chúng ta thấy Phật Pháp được thành hành đó, là người Phật tử đó, học pháp thành Pháp, hộ Pháp. Còn cái vị xuất gia học Pháp thành Pháp và hoàn Pháp. Học Pháp rồi người đó cũng phải hành, là hoàn Pháp là người phải giảng thuyết, đó là hoàn Pháp. Như vậy nếu mà ngày nào người cư sĩ biết cái phẩm tự của mình có ba điều là học Pháp, hành Pháp và hộ Pháp, người xuất gia biết được ba điều là học Pháp, hành Pháp và hộ Pháp, hoàn Pháp, thì Phật Pháp được thiên tình. Giống như mình nói có nhà mình có nhiều người làm đất ra tiền vậy đó, thì người ta gọi là nhà giàu. Còn nhà nghèo á, là nhà không ai là làm ra tiền, ăn không rồi bán đồ từ già trong nhà ăn, chúng ta gọi là Phật Pháp mạt pháp. Mạt pháp nghĩa là không có ai làm giàu nữa, thì chúng ta hiểu như vậy thì nó cũng rất là dễ, nó cũng rất là rõ ràng, nó cũng không có gì tối gì hết, và cũng không có gì nữa là ấy hết. Chỉ là khi chúng ta biết rằng mình lúc nào mình làm, mình là thành viên để làm cho Phật Pháp mạt pháp, còn lúc nào mình là thành viên để làm cho Phật Pháp hạnh lành thì mình biết rõ ràng, rất là rõ ràng. Còn nếu mình hiểu mặt khác là tài niệm còn ai chứng đắc nữa là cái đó là mình bi quan quá đi, thì nó sanh ra cái hiểu sai, nó sanh ra cái tư kiến lầm lạc, và cái tư kiến này nó rất nguy hại, rồi cái tư kiến này lan truyền động thì rất là nguy hại. Nhưng mà nếu mình hiểu mặt khác là không có người thành nữa, rồi còn chỉ pháp là có nhiều người thành thì mình sẽ thấy được lúc mà có nhiều người thành là tình pháp thôi. Thôi thì bây giờ trong cái câu thảo luận số 5 đó, thì cái câu này thì nó cũng rất là dễ biết nghĩa, nhưng mà ở chung nó nói ba nghĩa thôi. Có nghĩa là người tu sĩ học Pháp, thành Pháp và hộ Pháp. Người xuất gia học Pháp, thành Pháp và hoàn Pháp. Có nghĩa là học rồi đi dạy, đi thuyết giảng, đi làm cho người ta hiểu được cái điều này. Tại vì Phật Pháp đó, chúng ta thấy ở đó nó có Pháp học và Pháp hành. Pháp học là tam đại kinh điển, và nếu người đời thì tu sĩ thì đó có một họ bây giờ là học được hết, tại vì phải lo nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con rồi giúp đỡ bạn bè đồng tế như chúa rồi, nên những người tu sĩ khổ hơn, phải làm chi phí thời gian nó nhiều, còn người xuất gia thì chùa chiền người ta cũng không có đóng thế, rồi tu hành người ta nói không có tiền, nên cái người tu thật sự là cái người mà có nhiều thời gian để học, nên cái người đó người tu không có làm gì hết á. Nên bình thường cũng gì biết người ta, cái người Việt Nam mình hiểu người tu cũng đúng lắm, mấy ông tu không có làm gì hết á, tại vì tu đâu có đi làm ruộng làm rẫy đâu. Rồi còn chúng tôi lên tre, chúng tôi gặp ông đó, ông nói người tu là phải có ruộng có rẫy rồi có trâu có bò. Chúng tôi nói như vậy thì giống người đời thôi. Là đi tu mà cũng có ruộng có rẫy có trâu có bò thì mình lại có người tu sĩ rồi. Đó là những cái thứ mà gọi là Phật giáo mà phát triển đó, thường thường họ sử dụng cái cách đó. Chứ như là người tu cũng có ruộng có rẫy, rồi cũng có xí nghiệp công ty cũng đi làm vậy, tặng giống như người đời thì nó không phải là người tu nữa. Còn Phật giáo Việt Nam chúng ta thì nói người tu không có tiền, không biết làm gì hết, nó thật sự là không có làm gì hết, chỉ để học hành thôi. Nếu mà có làm thì đi thuyết pháp giảng đạo, tầm đó là cái cách về kia chúng ta cũng hiểu một phần nào đó, có nghĩa là từ nữ đó thì đúng một phần. Nhưng có những cái điểm nào hiểu nó không có đúng. Thì ở trong cái câu thảo luận số 5 thì chúng ta xin trình bày như vậy. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta chỉ ôm lại, chúng ta nghe cũng là thiện tâm, mà chúng ta nói, chúng tôi nói cũng là thiện tâm. Mình nói Phật pháp mà suy nghĩ ngoài những cái thiện pháp nó cũng là thiện tâm. Quý vị nghe cũng là thiện tâm, mà cũng lẽ chúng ta nghe cũng nhiều cái pháp này lắm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta muốn tăng trưởng thiện thì chúng ta cũng cố gắng nghe cho nó đúng giờ quy định của luôn là đúng 10 giờ chúng ta đóng cửa. Nên nói nhiều cũng là nói suy nghĩ Phật pháp cũng là thiện. Mình nghe nhiều suy nghĩ về thiện pháp cũng là thiện. Mình biết rằng những cái pháp mình đã nghe đi nghe lại nhiều rồi. Nhiều khi chúng tôi nói thật sự chúng tôi suy nghĩ á, nếu một người Phật tử mà lên trên đông nghe 5 năm thôi, chúng tôi cảm nhận người đó, nếu mà 5 năm người đó nghe mà người đó tắm á, chúng tôi nghĩ rằng người đó còn giỏi hơn mấy vị mà học cao đẳng Phật học nữa gì. Thật sự học cao đẳng thì chúng tôi thấy cao đẳng thì cũng chưa phải là cái người gọi là học nhiều đâu. Chúng tôi cũng thấy cao đẳng không phải là học nhiều, mà chúng ta học mà cả 5 năm trên lưng này nghe là chúng ta cũng vô nghe đó. Còn nhiều khi học cao đẳng thì thật sự nhiều khi học cũng chút xíu thôi, nguyên ngày thì cũng không học được cao đẳng đâu. Nên nhiều khi mình vô luôn mà nghe 5 năm, chúng tôi nghe, nói người nào mà nghe 5 năm chúng tôi nghĩ người đó cũng kiến thức cũng dữ lắm, nghe 5 năm kiến thức cũng dữ lắm. Tại vì giờ là hết giờ rồi, cái gì chúng ta xin mà chúng tôi cũng làm việc cũng cố gắng, tại vì bình thường chỉ tăng hai cái gian hát thì dễ nó không có bị nào, thì cũng có những gánh gồng gánh cho hết giờ trong cái lớp học, mà cho nó gọi như là nhiều khi ở trong nhà có người gánh qua người gánh lại cho học việc nó dễ dàng. Tại những lúc mà chúng tôi cũng không vào được thì chúng ta cũng gánh, trong lúc mà chúng tôi vào thì cũng gánh công việc cái gì thôi. Thôi thì bây giờ xin cảm biết lại cho Vinh Vô Bất Phi để kết thúc buổi học hôm nay.
Nam mô Bụt Đà Giác, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sư Sa Mạ. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị thiền hữu thích thông minh. Sau đây là phần bản kinh. Cảm ơn Đại Niên Học và cảm nhận. Từ chối nhập cảnh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là điều kém may mắn. Đó là bản tin từ đề ngày hôm nay. Dharamsala, India, ngày 6 tháng 9 năm 2014. Những người Tây Tạng lưu vong sống tại Dharamsala đã phản ứng trước việc Nam Phi từ chối các nhập cảnh cho nhà lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 3 trong 5 năm qua. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện sống lưu vong tại Ấn Độ và có sự bất hòa với Trung Cộng về Tây Tạng. Đã hy vọng sẽ tham dự buổi họp về hòa bình Nobel tại Cape Town tháng tới, nhưng đã rút đơn xin nhập cảnh sau khi được thông báo. Sau khi được thông báo, xin thay lỗi quý vị đã kiến thức. Tự nhiên cái hãy tôi được. Cô YouTube này thấy phùng vô phì nhé, đưa tay lên thì thôi rồi, cái mất tiêu cái bản thân hết trơn rồi, mà cái máy tự nhiên nó đứng, Hello. Mình truyền bên đây bữa gì nữa. Hello, cô YouTube về đang điều hành làm anh giúp giùm mà mất tiêu hết trơn rồi. Dạ. Mà YouTube.
Dạ con Như Trúc xin được phép thay huynh của Bác Phi đọc tiếp phần bản tin Phật giáo hôm nay. Từ chối cấp nhập cảnh của Đức Đạt Lai Lạc Ma là điều kém may mắn. Trong Sala India, ngày 6 tháng 9 năm 2014, những người Tây Tạng lưu vong sống tại Dharamsala đã phản ứng trước việc Nam Phi từ chối cấp nhập cảnh cho nhà lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạc Ma lần thứ 3 trong 5 năm qua. Đức Đạt Lai Lạc Ma hiện sống lưu vong tại Ấn Độ và có sự bất hòa với Trung Cộng về Tây Tạng, đã hy vọng sẽ tham dự buổi họp về hòa bình Nobel tại Cáp Cao. Tháng tới như đã rút đơn trên mặt cảnh sau khi được thông báo, việc này sẽ không đem lại kết quả, người đại diện của ngài tại Nam Phi cho biết. Tên Pa Petrin, chủ tịch quốc hội lưu vong nói, thật chán may mắn cho chính quyền Nam Phi khi khước từ chấp mặt cảnh cho Đức Đạt Lai Lạc Ma là người Nga không được hòa bình quốc tế. Ông nói, thật kém may mắn cho một quốc gia như Nam Phi, quốc gia đang cần sự hỗ trợ của quốc tế ngay trong lúc họ có vấn đề kỳ thị, lại khước từ nhập cảnh cho một nhân vật được tôn trọng trong cộng đồng quốc tế như một sứ giả hòa bình. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nam Phi xác nhận, cao ủy tại Tân Đồ Ly đã nhận đơn nhập sinh nhập cảnh nên chủ nhận đã bắt đơn, và nói việc này tùy thuộc vào thủ tục bình thường. Bộ trưởng nói tiếp, Đức Đạt Lai Lạc Ma đã hủy bỏ chuyến đi nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tên Sinh Việt Nam, chủ tịch nhóm thanh niên Tây Tạng quy lỗi cho chính quyền Trung Cộng trong việc khước từ nhập cảnh cho Đức Đạt Lai Lạc Ma. Nguyên nhân nằm phía sau việc khước từ này hướng về chính quyền Trung Cộng và sự bất an của chính quyền đối với ngài. Các nhân viên của Trung tâm Tây Tạng cho nhân quyền và dân chủ lưu vong nói sự kiện này là một sự thua thiệt cho họ. Vì ngoài việc ngài là một khuôn mặt đáng tôn kính và có trách nhiệm chuyển sự chú tâm của thế giới đến sự phấn đấu cho tự trị của Tây Tạng. Việc này có thể gây ra một sự thiệt hại khác cho dân chúng Tây Tạng vì mỗi khi Đức Đạt Lai Lạc Ma viếng thăm một quốc gia, ngài gây nhiều sự chú ý cho việc đấu tranh của Tây Tạng và ngài rất nổi tiếng. Theo nghĩa đó, việc này thật vô cùng đáng tiếc nhưng tôi không ngạc nhiên cho lắm. Tam Sala là tổng trụ sở toàn cầu của người Tây Tạng lưu vong kể từ năm 1959. Người đã định cư tại đó sau một tuần lễ bộ hành xuyên qua đồng bằng Tây Tạng, mang theo với họ những câu chuyện về các sự tra tấn, khổ hình. Bản tin đến đây là đã kết thúc. Con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng quay trở lại để điều học chương trình. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Dạ, cảm ơn Nguyễn An đã được bản tin và giọng đọc của YouTube từ Việt Nam. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe cái đề tài trong cái bài kinh Trung Tâm Trí Trá, sau đó trả giả sư sẽ là cùng với Phật Tính ngày mai. Bây giờ thì mời chị Tính lên đi ông Chí Tông Đức và để tinh thần nhất.
Xa rú lành thai, con như trúc, hai mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sư môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cả trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cỡ chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng tiêu thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.
Thank you.